Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, kính thưa quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 49. Chúng ta đang ở phẩm thứ hai, Đức Tung Phổ Hiền và Bửu Ý thứ năm. Quý vị đồng tu đã quá quen với việc chúng ta học. Mặc dù lúc đầu có thể là quý vị choáng, nhưng mà sau một thời gian cũng quen được rồi, cũng tỉnh táo được rồi, đúng không quý vị? Học bộ này thật sự mình nói rất hấp dẫn, rất hay đối so với bộ lần trước. Nhưng có một số đồng tu mới, đến đồng tu chưa để đắp đủ nền tảng cơ bản thì cảm thấy là quá nhiều kiến thức, quá nhiều vấn đề, cho nên là thấy choáng. Nhưng nếu quý vị chịu khó, siêng năng, người thế gian người ta hay nói là cần cù bù thông minh. Mình không có giỏi, mình không có biết được nhiều, mình cứ học học một bài, học đi học lại, gọi là nhất môn thâm nhập trường thời hưng tu, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được được lợi ích, và lợi ích rất lớn. Nếu quý vị thâm nhập được bộ giảng lần này thì coi như quý vị có thể đắc, coi như là gần như là đắc được bất thoái chuyển trong đời này. Vì sao? Vì quý vị không bị bất cứ ai lôi kéo được nữa, vì quý vị sẽ không có thoái chuyển trên đường tu hành nữa. Thiện Nhân xin nhắc lại, đó là quý vị thâm nhập. Quý vị không thâm nhập, nghe thì nghe, làm không làm, nghe không không hiểu, không kiên trì, thì đó là chưa thâm nhập, thì coi như đời này cũng được lợi ích. Đó là phước báo nhân thiên, phước báo trời người, nghe một câu kinh cũng đã có phước rồi, huống chi trong bộ khoa chú này trích dẫn rất nhiều tên, một nhiều bộ kinh, nhiều nội dung kinh. Ở trong đời, dù quý vị chỉ nghe tên của danh hiệu của kinh, tên danh hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát, là quý vị đã có phước báo rồi. Đó, nói thật quý vị có phước báo, nhưng phước báo là phước báo trong trời người, trong đường sanh tử. Chúng ta là người tu hành giải thoát, chúng ta biết đường sanh tử đáng sợ, luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Đặc biệt nếu còn ở trong cõi trần gian, còn chưa ra khỏi sanh tử luân hồi thì chắc chắn còn khổ. Cho nên hãy cầu thoát ly, chứ không có hài lòng với những gì, những phước báo hữu lậu trong đường sanh tử. Nếu quý vị chưa sợ về sợ sanh tử luân hồi thì Thiền Trang xin kể ra một câu chuyện. Câu chuyện này ghi trong kinh A Bà Đàn Na. Có một hôm nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, tức là vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thời Đức Phật Bổn Sư chúng ta. Có một con chim bồ câu nó bay từ nơi khác đến, nó bị con chim ưng rượt, cho nên nó sợ quá, nó bay hốt hoảng bay bay đến nấp bên Phật, với cái bóng của Phật chiếu xuống, nó nấp, nó cảm thấy an lạc nhẹ nhàng, và nó không, con chim ưng thì không đuổi nữa. Cho nên quý vị biết là sau đó là con chim ưng được hoan hỷ, quên, con chim bồ câu được hoan hỷ vui vẻ. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi đến thì cái bóng của Ngài phủ lên con chim bồ câu. Con chim bồ câu hốt hoảng sợ hãi, giống như là lúc nãy bị con chim ưng đuổi vậy. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng: Đức Bạch Đức Thế Tôn, tại sao bóng của Ngài che xuống thì con chim bồ câu nó hoan hỷ, nó vui vẻ, nó không sợ sệt, mà bóng của con đi đến thì phủ lên con chim bồ câu này thì con chim bồ câu này sợ sệt như thế? Thì Đức Phật mới nói rằng: bởi vì tập khí phiền não của ông, tuy tuy là phiền não của ông đoạn ba độc tham sân si đó đã hết rồi, nhưng tập khí vẫn còn, vì mới chứng quả A-la-hán thôi mà quý vị. Cho nên tập khí đó vẫn khiến cho con chim bồ câu cảm nhận được, nói những ngôn ngữ ngày nay gọi là từ trường, đó vẫn khiến cho người ta khó chịu, Giống như quý vị tu hành tuy khá, quý vị có thể đoạn được phiền não, nhưng cái gì tập khí phiền não quý vị chưa đoạn, người khác vẫn cảm thấy dường như quý vị vẫn phiền não, vẫn còn tham sân si, cho nên con chim bồ câu cảm thấy không bình an. Còn Đức Phật nói ta đã đoạn hết tập khí hữu lậu vô lậu, tức là ngài đã hoàn toàn sạch hết tập khí, ngài thành Phật rồi, cho nên con chim bồ câu mới cảm thấy như thế. Ngài Xá Lợi Phất hỏi rằng lúc đó Đức Phật nói rằng ông hãy xem, quan sát xem con chim bồ câu này nó đã là bồ câu bao nhiêu đời rồi không. Đức Phật bảo như vậy thì ngài Xá Lợi Phất mới nhập định quan sát. Ngài nhập định xong, ngài quan sát xong, ngài bước ra, ngài ra xuất định, ngài nói tại vì A La Hán thì phải nhập định mới quan sát được, còn Bồ Tát định trong khi tất cả thời, tức là na già thường tại định, vô hữu bất định thời, tức là lúc nào cũng là gì trong định, giống như con rồng con voi không có lúc nào chẳng định. Bồ Tát là các ngài sống thật, ví dụ như các ngài không cần nhập định, các ngài thấy biết được chuyện ngày mai, chuyện đời trước, chuyện quá khứ, chuyện tương lai vân vân, các ngài thấy được. Còn A La Hán thì phải nhập định mới quan sát được. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất nhập định nói rằng, xong nó nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con quan sát rằng tám vạn đại kiếp qua nó vẫn là bồ câu, và khả năng của con chỉ có bao nhiêu đó, con không biết là trước đó bao nhiêu đời trước, bao nhiêu kiếp trước nữa nó làm gì. Vì nghe cho kỹ, tám vạn đại kiếp tức là 80.000 đại kiếp rồi. Đầu một đại kiếp chúng ta nói đơn giản là từ khi trái đất này sanh ra đến khi trái đất này tan hoại rồi lấp lại trái đất một lần nữa. Vậy mà tám vạn tức là 80.000 lần trái đất này sanh ra và lập lại và tan hoại đến ra lại như vậy mà vẫn là bồ câu đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng ông hãy quan sát thử xem con chim bồ câu ấy nó làm bồ câu bao nhiêu đời nữa. Thì ngài Xá Lợi Phất tiếp tục nhập định để xem coi thử coi con bồ câu đó bao nhiêu đời làm bồ câu nữa. Nhập định xong, ngài ra ngài nói bạch Đức Thế Tôn rằng, quý vị biết nghe bao nhiêu đời không? Con cũng quan sát thấy về vị lai, tức là về tương lai, tám vạn đại kiếp sau nó vẫn là bồ câu. Quý vị thấy đáng sợ như thế nào? Và quá hơn nữa là hơn tám vạn đại kiếp thì khả năng của con không quan sát được. Hay nói cách khác là sơ sơ là gì? 16 vạn đại kiếp rồi. 16 vạn đại kiếp bồ câu vẫn là bồ câu được quý vị. Vì sao chúng sanh vào trong đường súc sanh chấp thân, thân đó là bồ câu cho nên không có thoát ra được. Thì Đức Phật mới nói rằng về vị lai sau khi trải qua hằng hà sa số kiếp, tức là số kiếp nhiều như cát sông Hằng, con bồ câu đó mới thoát được thân bồ câu. Quý vị cứ đến sông Hằng, ai mà đi đến độ tới sông Hằng đếm thử coi sông Hằng có bao nhiêu cát, thì con chim bồ câu đó lại trải qua bấy nhiêu lần cái số cát đó mà gì bằng đại kiếp, coi như là gì cái số lần mà trái đất nó sanh ra là diệt đi như thế. Vậy biết bao giờ mới được thoát khỏi thân bồ câu? Sau đó Đức Phật nói rằng sau khi thoát được thân bồ câu, tức là trải qua hằng hà sa số kiếp làm thân bồ câu, thì con bồ câu đó mới được cái gì, được tham trở là trong năm đường. Năm đường tức là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói chung là bỏ đi đường Atula, nói năm đường thôi. Lăn lộn một thời gian nữa, trải qua rất lâu, rồi thì chăng nhớ coi là sau đó thì có một trải qua 500 đời nữa mới được thân người. Khi đó có một Đức Phật ra đời, ngài giáo hóa chúng sanh, độ vô lượng chúng sanh được nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn thì có một vị Ưu Bà Tắc, tức là gặp được giáo pháp của Phật giống như chúng ta ngày nay vậy. Thì Ưu Bà Tắc đó chính là con bồ câu. Tức là sau khi trải qua vô số kiếp như thế mới 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 được thân làm người, mới được Phật pháp, gặp Phật pháp. Cho nên quý vị thấy câu chuyện đó nghe thấy quá xa xôi đúng không ạ? Chúng ta mà rơi vào đường sanh tử thật đáng sợ. Câu chuyện đó vẫn còn kết thúc có hậu. Đó là sau đó Đức Phật nói, con chuông Bồ Câu sau khi được làm ưu bà tất, tức là thọ ngũ giới, thọ tam quy ngũ giới, và phát tâm tu tập với các hàng đệ tử tỳ kheo, đệ tử, đây là đệ tử thời mà không có Đức Phật nữa đó. Thì sau đó trải qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa mới chứng đến ngôi vị thập địa Bồ Tát. Có nghĩa là sau đó rồi sau đó mới thành Phật độ vô số chúng sanh rồi nhập Niết Bàn. Đức Phật có thể thấy được vô lượng vô số vô biên vô tận kiếp về vị lai, ngài mới nói vậy được, đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta thấy như vậy trong đường sanh tử như thế quá đáng sợ. Một khi rơi mất thân người làm bồ câu, trải qua hằng hà sa số kiếp, sau đó mới trôi lăn trong năm đường rồi mới được gặp Phật pháp. Gặp Phật pháp rồi mà không tu thì chắc cũng tiêu, đúng không? May mắn là gặp được Phật pháp, còn biết thọ tam quy ngũ giới và tu hành tốt, cuối cùng cũng đã trải qua lại ba A Tăng kỳ, ba vô số kiếp, tức là ba A Tăng kỳ kiếp nữa, thế mới đắc đạo thành Phật tử quả vô thượng Bồ Đề. Quý vị thấy con đường tu hành gian nan như vậy, một khi xa chân lỡ bước thì coi như mình trôi lăn trong đường sanh tử dài lâu như vậy. Cho nên á, đời này mình gặp Phật pháp rồi mà mình không cố gắng tu, mình cứ giải đãi, thì thật sự đời tương lai quý vị có thể làm bồ câu như thế không? Quý vị hỏi nhân bồ câu làm gì và nhân như thế nào là bồ câu. Quý vị trong kinh Địa Tạng Bồ Tát của nguyện có nói, nếu gặp kẻ tà dâm thì ngài giải rõ quả báo, làm quả báo làm gì, chim sẻ sẻ bồ câu uyên ương đó. Cho nên những người tà dâm, đúng không, tà dâm cẩn thận, hãy làm con chim bồ câu, giống như trong câu chuyện trong kinh A Bà Đàn Na vừa rồi, thì trải qua hằng hà sa số kiếp thật là đáng thương. Trong khi đó đời này nếu như mình chịu khó chịu khổ, tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhị hậu sanh vô lượng thọ quốc. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chỉ cần một đời này gì khó, chịu khó chịu khổ tu hành, thời gian nó ngắn ngủi thôi, nhưng mà đời sau được sanh về cõi nước vô lượng thọ, an vui vô cùng đó. Vĩnh viễn dứt sạch hết cái đường sanh tử rồi, không còn khổ não gì nữa. Thì thọ mạng thì ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ đưa ra cho chúng ta ví dụ như thế. Cho nên quý vị là người tu hành, cố gắng mình học ở trong bộ này. Thiện Giang Thích Câu nói trong Quy Sơn Cảnh Sách. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có đưa ra một câu như thế này: khả trung đố ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm. Có nghĩa là gì? Khả trung là có thể, ở trong đó tức là trong giáo pháp, trong Phật pháp, như chúng ta là trong bộ chú giải này, trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú này, mà đốn ngộ chánh nhân, quý vị có thể thì liền đốn ngộ, tức là ngộ nhanh nhanh chóng ngộ được cái chánh nhân. Chánh nhân đây chúng ta chính là chánh pháp, nhân cho tu hành chân chánh, hay chúng ta nói có thể ngộ được lý, thâm nhập được, thì tiện thị xuất trần giai tiệm. Tiện là liền, thì liền là quý vị sẽ vượt, siêu vượt được khỏi các cái giai tầng lớp, từ từ gọi là của trần lao đó. Thay vì người ta đi từng bước mình vượt lên một phát về Tây Phương Vạn, là vượt ba đăng kỳ kiếp trong một niệm đó. Cho nên đó, câu này tiên là trong Quy Sơn Cảnh Sách nói về thiền, nếu là trong đối với trong giáo pháp, nếu như có thể ngộ được đốn ngộ, tức là ngộ nhanh, ngộ được cái chánh nhân để tu hành, tức là cái cốt lõi của tu hành nằm ở chỗ nào, ngộ được, hiểu được, tu được, thì liền vượt qua bao nhiêu cái tầng lớp, cái thứ lớp mà người ta phải trải qua, mình một phát lên luôn. Đó, giống như Ngục Tổ Đại Sư Huệ Năng là làm gì, sơ trụ của Bồ Tát Viên Giáo Hoa Nghiêm ngài. Còn chúng ta nếu có thể làm được vậy thì tuyệt vời, còn nếu không thì sao, mình có thể ngộ được, lấy tín nguyện trì danh nhất hướng chuyên niệm, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, thì chắc chắn đời này Mình cũng được vượt khỏi bao thứ lớp của Trần Lao, không cần phải đi từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, không cần nữa, một phát về Bát Địa, Thất Địa, Bát Địa của Bồ Tát Viên Giáo ở Tây Phương Cực Lạc, quá tuyệt vời rồi đó. Cho nên học, hy vọng là quý vị lưu ý câu này: khả trung đốn ngộ, chánh nhân tiện thị xuất trần giai kiệm, có nghĩa là có thể là ở trong bộ khoa chú này mà quý vị ngộ được, liền ngộ được chánh nhân tu hành là gì. Chúng ta thấy thế giới này là giả, thế giới này không thật, tất cả đều là giả tạm, đều là đóng vai, đều là tất cả, thì mình buông được rồi thì niệm Phật sẽ đắc lực, niệm Phật sẽ vãng sanh. Còn nếu như thấy thế giới này vẫn là thật, vẫn là lo lắng thế này thế kia, nhiều người thiền trang hay nói bình thường đó thì ai cũng nói giỏi hết, nhưng gặp chuyện rồi mới biết là người nào thật tu hay không. Người có tu hành là gì? Người có tu hành là khi có chuyện gì người ta vẫn như như bất động. Còn người không có tu là gì? Nói rất giỏi nhưng mà tới khi gặp chuyện không làm được. Nếu mà một chuyện rất đơn giản, sanh ly tử biệt, hay là một chuyện chia tay một người nào đó vân vân, hay là không được có gì đó không như ý thôi, là người ta đó dao động hoang mang. Đặc biệt người nữ, người nữ tình chấp gia đình rất nặng, rất rất nặng đối với họ, và tình chấp quá sâu đó, đối với chồng con đều vân vân, họ chấp quá nặng. Cho nên thể hiện ở chỗ nào, khi gặp chuyện gì đối với gia đình chút, trong gia đình có chuyện gì họ hoang mang lo lắng lo sợ, cho nên từ đó nói lên công phu của họ là giả không thật, rất lo lắng rất lo sợ, tức là giả không thật. Giả thì sao? Có người nói đang giả thì sao? Nếu con không buông được thì sao? Thì cha nói không buông được thì không sao, không buông được tiếp tục luân hồi thôi đó, luân hồi nhiều kiếp dài lâu không sao cả. Cái từ từ bao giờ quý vị buông rồi quý vị ra khỏi sanh tử. Còn bây giờ quý vị chưa buông được thì cái từ từ, bài này thi chưa đạt thì đợi năm sau thi, năm sau thi chưa đạt thì đợi đời sau thi, đúng không? Quý vậy thế, đợi bao giờ thi đậu đủ điểm thì thôi. Thi về Tây Phương Lạc cũng như là thi ở thế gian, thi bao giờ đủ điểm sẽ đậu. Đó là trở lại, chúng ta khuyến tấn một chút. Bây giờ chúng ta vào kinh văn, mời quý vị vào ở phẩm thứ hai, Đức Tùng Phổ Hiền. Chúng ta mới học được một câu mà mất tới mấy buổi rồi, mất tới ba buổi, hơn ba buổi, gọi là cho là bốn buổi đi. Từ câu là gì chúng ta mới học là gì? Mới cái đoạn đầu đó là gì? Hữu hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trú Bồ Tát, cho đến cuối cùng là giải thoát Bồ Tát, nhi vi thượng thủ. Mà chúng ta học mất bốn buổi, bây giờ này chúng ta sang buổi thứ năm là chúng ta bắt đầu học tiếp phần sau câu nhi vi thượng thủ đó. Mậu nhị tức là E2, quảng tháng phân tứ là rộng khen ngợi, cái mục E2 là rộng khen ngợi, chia làm bốn. Đây, tiếp tục là khen ngợi tán thán về đức của Phổ Hiền đấy. Rồi tiếp tục là kỹ kỹ nhất, tức là kỹ F1, phổ tán thật đức phân tứ, lại rộng tán thán đức của chân thật, đức chân thật là thật đức đó. Rồi chia làm bốn, và chia ra bốn phần. G1 tức là ở đây là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh canh tân đó, thì cái đây canh canh nhất là G1, Đức Tùng Phổ Hiền. Đây đây thế nào là Đức Tùng đó. Đức Tùng Phổ Hiền khác khác là Tùng Đức Phổ Hiền nha quý vị. Đức Tùng Phổ Hiền là đức của các vị này tung theo ngài Phổ Hiền, thì gọi là Đức Tùng Phổ Hiền. Còn hàm cộng tung tu Phổ Hiền đại sĩ đức, câu tiếp theo nè đó, thì nó khác nha. Tung tu Phổ Hiền đại sĩ di đức nó khác nè. Chữ đức nó đứng chỗ nào nó khác nhau á quý vị, nhiều người không biết, dịch nó giống nhau nhưng thật ra không giống. Chữ đức đứng ở đầu tức là đang nói đức của các ngài Bồ Tát đó, là tung thủ theo, là tung theo ngài Phổ Hiền, gọi là Đức Tùng Phổ Hiền. Rồi vào kinh văn là kinh như thế này: hàm cộng tung tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Đây, chữ hàm có nghĩa là gì? Là điều điều cùng chữ cộng là cùng, tung tu là tung, là tung thủ theo đó, tu theo, chữ tu là tu đó, tu hành đó, tu tập đó, tu tập gì, đức của ngài đại sĩ Phổ Hiền đó. Dịch như vậy, cấu trúc chỉ chi đó. Như vậy điều cùng tung theo tu tập đức của đại sĩ Phổ Hiền, ở đây ấy nói các vị Bồ Tát ở phẩm hai này đều như vậy. Thì sẵn ở đây Thiện Căn xin trích đoạn ở tập 239 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014. Đó, đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền chúng ta học nhưng học không được. Vì sao học không được? Bởi tâm lượng quá nhỏ. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không nói nha, không phải Thiện Căn nói. Bồ Tát Phổ Hiền và các vị Bồ Tát khác có điều gì khác nhau? Khác nhau chính là tâm lượng của ngài quá lớn. Điều mà ngài nghĩ chính là biến pháp giới hư không giới, khởi tâm động niệm thì phạm vi ý niệm đó là toàn vũ trụ, đều không có bỏ sót một nơi nào. Chúng ta nghĩ xem chính mình, chúng ta khởi tâm niệm động niệm đều là nghĩ chính mình, nhiều nhất là nghĩ đến gia đình quý vị nữa, người nhà nào đó của quý vị. Đây là nghiệp luân hồi, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị nhớ đây là lời của Hòa Thượng. Hòa Thượng chốt cho chúng ta câu này, quý vị nên nhớ nha. Đây là nghiệp luân hồi, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây quý vị nghĩ gì? Quý vị khởi tâm động niệm nghĩ cho chính mình quý vị. Quý vị nghĩ cho nhiều nhất là nghĩ cho gia đình quý vị nữa, người nhà nào đó trong quý vị. Đó là gì? Đây là nghiệp luân hồi nha. Ai mà tình chấp nhiều quý vị nhớ cố gắng viết cái đoạn này ra, nhìn trước mặt mà nhớ, copy để trên màn hình để mà nhớ. Chúng ta khởi tâm động niệm hàng ngày nghĩ gì? Nghĩ điều nghĩ cho chính mình, điều nhiều nhất là nghĩ đến gia đình của chính mình đó, gia đình quý vị nữa, rồi nhà người nào đời nhà nào đó của quý vị. Đây là gì? Đây là nghiệp luân hồi, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Hòa Thượng nói tiếp, học Phật, Phật Bồ Tát bao gồm A-la-hán cũng không ngoại lệ, đều là nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn. Ý niệm đó là tích lũy vô lượng công đức. Đó là trích ở tập 1, tập 239 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014. Quý vị nhớ cho, vì rất nhiều đồng tu hiện nay quay qua quanh lại thì chẳng thấy cũng nghĩ cho gia đình, nghĩ cho chính mình. Không nghĩ cho chính mình nhiều, nhưng mà nghĩ cho gia đình mình, con mình. Cho nên là Hòa Thượng đúc kết cho câu là đó đều là nghiệp luân hồi, không ra khỏi luân nghiệp, không ra ra khỏi luân hồi đâu. Cho nên là học Phật phải vậy, học Phật Bồ Tát, học A-la-hán phải nghĩ cho chúng sanh, phải nghĩ cho Phật Pháp. Cho nên những người nào mà vẫn còn như thế thì Thiện Căn nói xin chia buồn ha, đời này mong manh, rồi cơ hội để ra khỏi sanh tử mong manh, để coi đến lúc lâm chung quý vị buông được hay không. Còn không buông được thì quý vị sẽ khổ thôi. Mà Thiện Căn nói bây giờ là tỉnh táo, bây giờ sáng suốt, học Phật nghe Pháp được mà còn không buông được, mà đòi tới lúc lâm chung buông được, Thiện Căn nghĩ là khó. Vì sao? Tập khí quá quen rồi. Thiện Căn tiếp xúc với nhiều người già, Thiện Căn biết người già càng già họ sống về quá khứ. Quá khứ thế nào họ cứ nghĩ như thế, nghĩ hoài, cho nên sao càng về sau học nhiều nhưng không có thay đổi được bao nhiêu. Ít có người già mà học mà thay đổi được lắm. Cho nên là thật sự rất đáng thương. Cho nên tuổi trẻ mà lo mà học Pháp, lo mà tu đừng để. Như Việt Nam người ta có nói là gì? Dạ trẻ vua nhà, già vua chùa, không có đâu. Chứ già rồi tu không kịp. Đến già rồi không kịp nữa đâu, quý vị tu không thay đổi được. Ít lắm, ít có người gọi là người có phước báo lớn, người có trí huệ lớn, hoặc là người đó đời trước tu tốt lắm, lỡ sa chân rớt lại. Cho nên đời này mặc dù duyên Phật Pháp không đến sớm, đến cuối đời mới gặp, nhưng mà họ cũng tỉnh táo, nhận được Phật Pháp, vẫn buông được xuống thế gian, vẫn là ở trong trần lao mà tu tập được tốt. Còn đa phần thì Trang thấy không buông được, vẫn như vậy, vẫn tập khí như xưa, thậm chí còn hơn nữa. Cho nên một già một trẻ như nhau, người ta hay nói vậy đó. Trên người già thậm chí Thua trẻ nhỏ chỗ là người càng già thì càng trẻ lại, còn giống như trẻ nhỏ, còn trẻ nhỏ càng ngày càng thành người lớn. Cho nên ở đây ấy, quý vị còn thời gian, còn tranh thủ phải ráng tu, ráng học. Còn chuyện thế gian nhiều lắm, lo không hết đâu. Mình cứ tùy duyên qua ngày. Công việc đến cứ làm, tất cả mọi việc cứ làm. Nhưng đừng chấp vào trong đó, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ. Còn lo lắng, còn suy nghĩ thì gọi là hết cách rồi. Đó. Chúng ta cố gắng học. Rồi, giải, tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, mời quý vị xem. Bổn phẩm tùng hàm cộng tung tu chấm chấm chấm, chí phẩm mạc chi bất khả tư nghì. Tức là phẩm này, cái chỗ mà từ từ chữ tùng mà từ từ gì, từ câu là hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức đó, bắt đầu chúng ta mới học đó. Chí đến cuối phẩm, đến cuối phẩm là cái chỗ câu là bất khả tư nghị. Cái câu này là nằm ở đâu vậy? Đâu, quý vị chắc cũng biết ha. Như thị đẳng Bồ Tát. Câu tiếp theo đó. Như thị đẳng vô lượng vô số Bồ Tát, vô biên chư Bồ Tát. Nhất thời lai tập đó. Thì đấy, cái câu đó là hết phẩm đúng không ạ? Thì cái chỗ trước câu đó là cái câu do chữ bất khả tư nghị. Giai thị tán thán phổ huyền đại sĩ đều là tán thán. Điều này chúng ta phải đọc hết câu chúng ta mới đều là tán thán cái về gì đại sĩ phổ hiền, nhưng mà đoạn này chúng ta đọc hết thì chúng ta mới hiểu được. Kỷ hội trung nhất thiết Bồ Tát chi đức là gì, đều là tán thán. Cái chữ kỷ này, chữ kỵ này có nghĩa là có lẽ là nghĩa phù hợp. Ở đây có mấy nghĩa, liên từ và với. Với thì hợp này. Đã, có nghĩa là giai thị tức là đều là tán thán, tức là khen ngợi đại sĩ phổ hiền. Và chữ kỵ này mình dịch là và tất đức của tất cả Bồ Tát ở trong cái pháp hội đó. Đấy, tức là mục tiêu là gì? Ý nói cái câu mà chúng ta bắt đầu học đây nè, đã, từ câu hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức đến câu cuối cùng là bất khả tư nghì, tức là gì? Như trí huệ thánh minh bất khả trí huệ thánh minh bất khả tư nghì á, như thì đẳng chư đại Bồ Tát nhất thời lai tập đó. Đó thì cái câu đó, trước cái câu như thì đẳng chư đại Bồ Tát nhất thời lai tập đó, thì tới câu đó thì đoạn đó là gì, đều là tán thán về ngài phổ hiền đại sĩ. Nếu mà chúng ta dịch đủ á, thì có thể là tán thán về đức của ngài đại sĩ phổ hiền và của tất cả Bồ Tát trong pháp hội này đó, đó điều tán thán. Quý vị hiểu đoạn này nguyên cái đoạn dài đó chỉ là tán thán thôi chứ không phải là gì cả. Như vậy thì phần giải phẩm này từ hàm cộng tung tu đến bất khả tư nghì của cuối phẩm đều là khen ngợi đức của đại sĩ vô hiền và tất cả Bồ Tát trong pháp hội. Đó, quý hiểu chúng ta học đoạn lớn như vậy đó, thật ra để khen ngợi thôi các vị ngài Bồ Tát phổ hiền và các tất cả Bồ Tát trong pháp hội. Bây giờ tiếp tục, đại sĩ giả, tức là đại sĩ là gì? Tức Bồ Tát, tức là chính là Bồ Tát. Bồ Tát đại sĩ tức là chữ đại sĩ tức là Bồ Tát thôi. Tức đại đạo tâm hữu tình, tức là đại đạo tâm hữu tình. Chỗ này thì chúng ta học được trước rồi đúng không? Đại đạo tâm hữu tình lúc đầu phẩm chúng ta học rồi. Chúng ta học cái chữ đại đạo tâm hữu tình rồi. Vị sĩ vị sĩ phu. Sĩ là sĩ phu, tức là người có trình độ về học vấn nè, có đức hạnh nè, có trình độ nè, vân vân. Đó gọi thì gọi là sĩ phu, đó là người Trung Hoa người ta hay dùng cái chữ sĩ phu là như thế. Đại giả, chữ đại là gì đó? Tất tiền thích đại đạo tâm chi đại, tức là ở đằng trước á, lần trước để chúng ta đã giải thích được cái chữ gì, chữ đại trong gì, đại đạo tâm. À, tâm đại đạo, quý vị biết đại đạo tâm phàm phu rồi đúng không, đại đạo tâm hữu tình thế nào biết rồi, à, mục trước rồi quý vị coi lại. À, chúng ta không có đại đạo tâm thì chúng ta là gì, tiểu đạo tâm, còn không chúng ta là gì, đại đạo tâm phàm phu. Không, mà không, bây giờ không phải đại đạo tâm mà đại, à, cũng là đại luân hồi tâm phàm phu đó. Bây giờ thời nay đa số là đại luân hồi tâm phàm phu chứ không phải đại đạo tâm hữu tình. Cũng hoặc là chúng ta là đại phàm phu tâm hữu tình đấy, bây giờ là đa số là vậy chứ không phải đại đạo tâm hữu tình thì Bồ Tát ngon quá rồi. Tiếp theo tư bất chuyế. Đó, tư bất chuyế là gì, chữ tư là ở đây, ở đây. Đó, bất là không, chế chữ chế có nghĩa là ý là giải thích ra, không có viết ra thừa ra nữa, tức là giải thích rồi không có viết lại. Đó, đây quý vị hiểu mà, thích đại đạo tâm. Như vậy đại sĩ chính là Bồ Tát, chính là đại đạo tâm hữu tình, sĩ là sĩ phu, người có trình độ học vấn đức hạnh. Đại chính là chữ đại trong đại đạo tâm được giải thích ở trước, đây không nói lại, à, đây không có nói lại nữa, tức là nói lại thừa, không cần giải thích nữa. À, như vậy quý vị hiểu chữ đại đạo tâm, chữ đại sĩ rồi, đại sĩ tức là Bồ Tát thôi, quý vị hiểu đúng không? Tiếp theo, bổn kinh hội trung, à, tức là ở trong kinh hội của, trong hội của kinh này, trong hội của kinh này ha, trong hội kinh này, dĩ phổ hiền Bồ Tát viên nhất thiết Bồ Tát trì thượng thủ, lấy Bồ Tát phổ hiền làm thượng thủ của tất cả Bồ Tát, thượng thủ tức là người đứng đầu của tất cả Bồ Tát. Dư văn thù di lặc, chữ dư là còn lại đó, còn lại những cái còn ngại các ngài như ngài Văn Thù, ngài Di Lặc, hiền hộ đẳng xuất gia tại gia Bồ Tát, rồi cái ngài hiền hộ nữa, hiền hộ như trong đầu phẩm này đúng không ạ, rồi gì những vân vân, những cái vị như xuất gia tại gia Bồ Tát. Tiếp theo là gì, kỵ thập phương lai hội vô lượng vô biên chi đại Bồ Tát. Và chữ kỵ nãy chúng ta nói rồi, kỵ là và gì, vô lượng vô biên những bậc đại chư đại Bồ Tát từ đâu, từ mười phương thế giới đến, giai tất tung hành phổ hiền đại sĩ chư đức, đều là tung hành theo đức của đại sĩ Phổ Hiền. Thì đoạn này thì cũng không khó gì để chúng ta dễ hiểu thôi, tức là trong hội của kinh này dùng ngài Bồ Tát Phổ Hiền á, dùng ngài ấy làm gì, làm thượng thủ trong tất cả Bồ Tát, còn các ngài như Văn Thù, Di Lặc, Hiền Hộ vân vân, những Bồ Tát xuất gia và đại gia và vô lượng vô biên, à, chư vị đại Bồ Tát á, từ mười phương đến pháp hội tất cả đều tung hành đức của đại sĩ Phổ Hiền, hay nói cách khác tức là tất cả đều tu theo đức của ngài Phổ Hiền, ai cũng tu theo hết. À, quý vị hiểu như vậy cho vì sao Phổ Hiền là gì, phải tu như vậy thì mới thành Phật, quý vị không tu hạnh của ngài Phổ Hiền không thể thành Phật. Giống như quý vị không học trong tiểu học, quý vị không tốt nghiệp tiểu học làm sao lên học đại học, cũng vậy phải có đi qua thứ lớp, cho nên Phổ Hiền là tất cả đều phải tu, quý vị có thể hiểu như vậy, cho nên lấy hạnh Phổ Hiền là phải ai cũng theo tu theo hết. Tiếp theo, Phổ Hiền đại sĩ nãi Hoa Nghiêm trưởng tử, tức là đại sĩ Phổ Hiền á, tức là Bồ Tát Phổ Hiền, là chữ nãy là trưởng tử của kinh Hoa Nghiêm. Trưởng tử đó là con lớn thì con trưởng á, giống như người thế gian người ta nói đúng không, con trưởng con lớn gọi là trưởng tử.
Thì ngài chính là trưởng tử của kinh Hoa Nghiêm. À, vì trong kinh Hoa Nghiêm ngài phổ hiền quan trọng nhất trong các hàng Bồ Tát. Kỳ chí đức tức thập đại nguyện vương. À, tức là cái đức cao tột ấy. À, đức cao tột của ngài á, cái kỳ này là ngài của ngài, tức là 10 đại nguyện vương. À, đức cao tột, cái chí là cao tột, đức cao tột của ngài chính là 10 đại nguyện vương. Đạo quy cực lạc giả là dẫn đường về Tây phương cực lạc. Đó, đây quý vị hiểu cái đức của ngài phổ hiền là gì. Quan trọng nhất là quý vị phải biết được rằng là gì, đức cao nhất đó là gì, nó 10 đại nguyện vương của ngài phổ hiền để mà quy hướng chúng sanh về Tây phương cực lạc, đó dẫn về cực lạc, đó là đức quan trọng nhất. Hoa Nghiêm kinh phổ hiền hạnh nguyện phẩm vị, tức là phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng đại sĩ thập chủng quảng đại hạnh nguyện, tức là nói về 10 loại thập chủng đó, 10 loại cái hạnh nguyện rộng lớn quảng đại, tức là rộng lớn của ngài đại sĩ ấy, đại sĩ đó là của ngài Phổ Hiền đó, nói như thế nào chúng ta sẽ học. Chữ này quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Tức là thập chủng đại nguyện, ai mà đi chùa đó thường buổi thời của khóa công phu sáng á, thì sau khi kết thời thúc thời khóa gần kết thúc á, thì có câu là đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập phổ hiền đại sĩ thập chủng đại nguyện. Bắt đầu đó, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, đúng không ạ? Đó tức là gì, đệ tử chúng đẳng là đệ tử chúng con tùy thuận tu tập, tức là tùy theo khả năng của mình, tùy theo tùy thuận là tuân theo, là thuận theo để mà tu tập thập chủng đại nguyện, phổ hiền đại sĩ thập chủng đại nguyện, tức là 10 loại. Cái đây là 10, không phải 10, 10 đây là con số viên mãn vô lượng vô số đại nguyện, chứ không phải 10 loại. Hạnh nguyện của ngài rộng lắm, nhưng mà kinh Hoa Nghiêm lấy số 10 là viên mãn, cho nên gom lại 10 loại thôi. 10 loại là thập chủng đại nguyện. Quý vị hiểu này, chứ không phải là có 10, nhiều lắm, vô lượng vô số. Nhưng gom lại 9, 10 loại chính đó là đủ rồi. Thì đây, đại sĩ Phổ Hiền là trưởng tử của kinh Hoa Nghiêm, đức cao tột của ngài chính là 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm nói 10 loại hạnh nguyện rộng lớn của đại sĩ, đại sĩ là đại sĩ Phổ Hiền. Chúng ta coi thử 10 loại đó là loại nào. Nhiều lần tôi nghe hoài quen rồi, bây giờ chúng ta phân tích chút nha. Nhất giả, tức là một là lễ kính chư Phật, tức là mình phải có lễ kính chư Phật, đó là điều thứ nhất. Điều này thì cũng dễ hiểu đúng không ạ? Lễ kính chư Phật thì chư Phật có chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai. Chứ còn quá khứ là những vật, những đức Phật ra đời, giống như Tỳ Bà Thi Phật, Thực Thi Khí Phật, Tỳ Sa Phù Phật, Cư Tôn, cho đến như kinh Địa Tạng kể ra lại hằng hà sa kiếp, số kiếp về thời quá khứ có đức Phật ra đời tên là gì đó vân vân, đúng không? Đại Thông Thường Như Lai vân vân, đó thì đều là những đức Phật quá khứ chúng ta đều tôn trọng. Điều này dễ đúng không ạ? Cái điều này dễ tôn trọng, dễ vì nghe nói Phật mà mình tôn trọng được. Rồi điều thứ hai là gì, tôn trọng vị Phật hiện tại. Phật hiện tại bây giờ lai đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại tại chúng ta, tại thế giới Ta Bà. Đức Phật Di Đà hay Đức Phật Mi Đà là Phật hiện tại tại đâu? Tây phương cực lạc. Trong kinh Dược Sư nói Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là Phật hiện tại tại thế giới phương đông, thế giới lưu ly. Như vậy thì chúng ta đều nghe nói vị Phật nào mình cung kính ngay, đó là gì, dễ dàng lễ lễ kính chư Phật. Nếu như biết Phật pháp dễ dàng lễ tin tưởng lễ kính được, nhưng mà Phật vị lai thì không dễ chút nào. Vị lai Phật lai, tất cả chúng sanh đều là vị lai Phật. Mình nghe nói Phật vị lai như Phật Di Lặc, sắp thành Phật là mình cung kính được đúng không? Nhưng mình nghe tới ngài Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát ở trong chùa có một cái tượng Vi Đà cầm cái kiếm như nè, thanh kiếm này bảo vệ đó, hộ pháp đó, ngài chính là Phật Lâu Chí hay là Phật Lầu Chí đó, vị Phật cuối cùng trong hiền kiếp á. À, thì mình bắt đầu là giảm sút cái lễ kính rồi đó, đúng không? Có nhiều người đi ra chùa đó, ôi cái ông gì đâu mà cầm cái cây kiếm dữ quá đó, cho nên đó là giảm sự lễ kính rồi đó. Rồi chưa nói những người thành Phật trong tương lai, như chúng chúng sanh, tất cả vị Phật trong tương lai chúng sanh chúng ta không lễ kính được. Cho nên mới một điều đầu tiên, từ cái phát tâm, từ tâm đó phải có tâm thành kính. Quý vị thấy, đầu tiên để tu hành 10 đại nguyện vương của đại sĩ Phổ Hiền, đầu tiên phải tu hành là gì? Phải có tâm thành kính, tâm lễ kính. Cho nên có tâm thành kính rồi thì mới tu được. Còn vô chùa, vô Phật pháp, vô nghe pháp người ta mà cái tâm không hề cung kính, khinh thường người khác thì không có cái yếu tố đầu tiên, coi như bỏ hết, những cái sau không học được gì cả. Cho nên có những đồng quý vị thấy, lâu lâu có những người nào đó vô mà lên nghe pháp mà mình không nghe thì thôi đi, mình đi chỗ khác đó. Mình học Phật pháp thì mình vô đó mà mình lung ta lung tung, nó giống như dạy người đời khác, dạy người ta giảng mà mình dạy người ta, thì đó là gì? Thiếu cái chữ này lễ kính chư Phật đó. Mình là gì? Phải có lễ kính. Mình không nghe thì thôi, gọi là kính nhi viễn chi ha, mình không theo thì thôi, ai giảng gì cũng được, mình đi chỗ khác, đúng không? À, vậy thế là tốt. Nếu về lễ kính chư Phật, quý vị hãy nhớ kính vị Phật hiện tại, kính vị Phật quá khứ, kính vị Phật tương lai. Những người thân trong gia đình mình theo mà cái nhìn của chư Phật, cái góc nhìn của chư Phật đều là Phật tương lai cả. Giống như con chim bồ câu trong câu chuyện lúc nãy, quý vị thấy không? Rõ ràng chúng ta chỉ thấy là một con chim bồ câu và hằng hà sa số kiếp về sau vẫn là chim bồ câu. Nhưng mà Phật nhìn thấy sau hằng hà sa số kiếp cộng thêm thêm ba a tăng kỳ kiếp nữa, con bồ câu đấy đã thành Phật đó. Cho nên là sao? Ngài được thấy thành Phật hết, cho nên ngài cung kính, ngài đâu khinh thường đâu, đúng không? Còn chúng ta thì sao? Ui thấy ông thầy ấy đó nghiệp chướng quá nặng, rồi thấy cái ông chồng mình nghiệp quá nặng không độ nổi, cho nên thôi khó quá, thôi chúng sanh, thấy chúng sanh không mà. Đó, đó là gì? Không làm được yếu tố đầu tiên là. Cho nên bao giờ quý vị làm được một điều viên mãn, nhất thiết tất nhất, tất cả là một, một là tất cả. Đó là lý của Hoa Nghiêm. Quý vị làm được điều thứ nhất coi như quý vị viên mãn những điều sau. Nhưng mà chúng ta làm không được thì bắt đầu vớt vớt điều sau, cũng ráng làm thêm chút nữa để gọi là gì? Chữa cháy, để gọi là gì? An ủi cho mình. Chứ không là thật sự sao ấm được. Cho nên là khổ vậy, mới điều đầu tiên không làm được rồi. Nhĩ giả tức là điều thứ hai, hay là đó, xưng tán Như Lai, có chỗ ghi là xưng tháng Như Lai, tùy theo bản dịch của kinh Hoa Nghiêm nào. Hoa Nghiêm thì ở đây thì xưng tán Như Lai là xưng dương tán tháng về Như Lai. Xưng dương tán tháng thì phải xưng dương tán tháng Như Lai. Như Lai là thế nào? Là cái gì gọi là thuận với tánh đức gọi là Như Lai. Đây là lời của thượng giảng nha. Như Lai là phải thuận với tánh đức, còn người ta không thuận với tánh đức thì ta không tán thán, không tán thán. Ví dụ lấy điển hình trong 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử, quý vị thấy ngài Thiện Tài Đồng Tử, ngài có lễ kính tất cả nhưng ngài không có tán thán. Đối với những ngài mà thể hiện tu nghịch hạnh, ví dụ Thắng Nhiệt Bà La Môn, người quá nóng giận, quá hung dữ tại hoặc là gì, và cam gọi là Thắng Nhiệt Bà La Môn gọi là gì, ngu si đó, ăn được cái đốt cái đống lửa, đốt con lửa mà nhảy xuống đó tu kiểu gì kiểu vậy. Cho nên ngài Thiện Tài Đồng Tử như lễ kính thôi, chứ không có nhảy, không có tán thán, không tán thán cái đó. Còn chỗ nào mà gặp những người nào mà tu mà hạnh tốt á, ngài ngài khen ngợi dữ, khen ngợi xong ngài mới tán thán rồi ngài mới đi. Rồi gặp vị Cam Lồ Quả Vương, Cam Lồ Quả Vương là sao? Gặp ai nổi sân lên chém ta, chém cái đứa này chết, ta hại sát đứa kia đó, giết chúng sanh này nhưng mà giết độ lên cõi trời hết. Nhưng mà tuy là chỉ có Bồ Tát mới biết là đó là giết chúng sanh, đó là độ chúng sanh, đó giúp chúng sanh đó, còn phàm phu đâu biết đâu, phàm phu thấy giết là giết thôi chứ, đúng không? Cho nên ngài Cái đó không gọi là không tùy thuận, không thuận theo với tánh đức. Tánh đức là không sát sanh mà, không có nóng giận mà, không có ưu si mà. Cho nên thế nào? Ngài thiên tài đồng tử không có tán thán, lễ kính nhưng không tán thán. Kính nhi viễn chi, kính rồi lễ tạ rồi tôi cảm ơn thôi, còn học cái môn này không được, con đi học môn khác đó, quý vị thấy. Còn cái cô thứ ba là cô tu mật đa nữ á, là cô kỹ nữ á, cũng thể hiện dùng cái pháp gì, pháp dùng nhan sắc để độ hóa chúng sanh. Bất cứ người nào gặp thấy cô ta, nhìn thấy ngưng sắc của nhan sắc của cô ta, nhìn đắm đuối đôi mắt của ta, vân vân thế này thế kia, vân vân cô ta, thì những người đó đều phát tâm vô thượng bồ đề. Tại sao? Đúng không? Tại vì thấy đẹp quá thôi. Ở trong nhà Phật mà có người đẹp như vậy cho nên ráng đi tu, đúng không? Ở thế gian á, nhiều người có cũng có cái đó, nhưng nhiều khi thấy người đó đẹp quá, tốt quá cho nên ráng đi theo, rồi ráng đi theo, giả bộ cũng ăn chay, đúng không? Không phải giả bộ, lúc đó làm thiệt đó quý vị. Cũng ăn chay, cũng tới là tụng kinh vô lượng thọ, cũng niệm Phật vân vân. Nhưng mà rồi cũng bắt đầu quý vị cũng học, bắt chước bà tu mật đa nữ, tức là cô kỹ nữ bà tu mật đa đó cũng làm được, vậy chắc mình cũng học theo, mình làm được người ta về. Mình không có là tà dâm mà được rồi, mình cưới người ta về, hai người cùng tu, cuối cùng về cái oan gia trái chủ, thấy được rồi là bà trở mặt lại liền. Người ta bắt đầu về không cho mình ăn chay nữa, gây khó gây dễ, rồi cho mình đứa con, ui bận bịu rồi công việc rồi vân vân. Người nam cũng bị dụ mà người nữ cũng bị dụ, thì càng thấy rồi. Cho nên quý vị chưa phải là bà tu mật đa đâu, không phải bồ tát đó đâu. Thì gian nhớ là bà tu mật đa nữ là tham vấn thứ 25 của thiện tài đồng tử. Tham vấn 25, nếu như đang nhớ không lầm thì 25 tức là Bồ Tát ở vị trí 25, từ sơ trụ lên 25, quý vị đến biết vị trí nào rồi không? 20 thập trụ thập hạnh, là như vậy là ngũ hồi hướng rồi đó, không có đơn giản đâu mà. Ngũ hồi hướng của viên giáo Hoa Nghiêm nha, chứ không phải là bình thường đó mới tu được hạnh đó đó. Còn quý vị có tư cách gì mà quý vị tu hạnh đó, cho nên chưa được đâu. Lo mình lo giữ lửa, lo mà giữ củi để mà gì ra khỏi sanh tử trước đi, không học cái chiêu này được. Cho nên không tán thán, không tán thán nhớ. Thế gian này có nhiều cái tán thán họ làm sai, mình tán thán làm sai luôn. Ví dụ như quý vị thấy thiện căn tại sao không tán thán những người mà hạnh đệ tử quy? Vì sao? Đệ tử quy đáng lẽ là đúng, nếu như họ làm đúng theo con đường ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà họ càng ngày họ vào làm đi ngược lại, càng ngày đi vào, cho nên mình không tán thán, mình chỉ lễ kính chứ không tán thán. Họ rất là tốt, họ vẫn tâm nguyện là gì, nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, dù cái gì không phải độ thoát thì quần dương trong đó truyền thống, dù có luân hồi nhiều đời nữa họ cũng chấp nhận. Vậy thì họ cứ làm, nhưng cái đó là trái với tánh đức, cho nên chúng ta không tán thán. À, họ làm nếu mà như họ lấy niệm Phật ra khỏi sinh tử luân hồi mới quan trọng. À, này mình chưa phải, nếu như họ Phật Bồ Tát được đó, giống như có thể là họ gì đó, trong đó có những người giống như là Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm vậy, cho nên họ làm được, còn chúng ta không làm được. Chúng ta nhưng mà chúng ta học thiện tài đồng tử, chúng ta không tán thán. À, chúng ta chỉ lễ kính mà thôi, không tán thán. À, gọi là liếng đức mộ đức. Nhưng mà lễ từ đó, mình liếng đức lễ từ, mình hâm mộ đức đó, người ta làm được mình không dám làm, thôi mình đã khỏi sanh tử luân hồi quá. Cho nên điều thứ hai là xưng tán Như Lai, nhớ là phải xưng tán, chứ không phải trên mạng nói rồi nếu muốn Phật pháp hưng di hiểu tăng 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 rồi gặp ai cũng tán thán, người ta đi vô hành tà. Quý vị tán thán cái gì? Phải tán thán phải hợp với tánh đức, người ta không tu hành gì cả mà mình tán thán sao được, đúng không? Mà mình chỉ có kính nhi viễn chi thôi mới đúng đó. Cho nên có nhiều người đồng tu không hiểu được cái câu câu nói của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng: nhược chân tu đại năng đạo nhân bất kiến thế gian quá. Tức là nếu người thật sự chân tu đạo không thấy lỗi thế gian. Quý vị nếu mà không thấy lỗi thế gian á thì không biết phân biệt đâu đúng đâu sai á, thì gọi là không thấy lỗi thế gian, thì quý vị ngu si rồi, đúng không? Quý vị có trí huệ đâu? Không thấy lỗi thế gian tức là mình biết việc đó đúng việc đó sai, mình phân biệt rất rõ, nhưng mà mình không để trong tâm, Tức là không vì cái việc họ sai đó mà mình khó chịu, không có bị việc họ làm đúng làm sai gì, như không có gì hết. Còn thấy người ta sai mà mình để trong tâm, đó là mình sai đầu tiên, lưu vô chủng tử a lại gia thất. Cho nên phải nói như vậy cho, chứ không mà nhiều người không biết. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ra đời, ngài cũng phải giảng những bộ kinh như kinh gì, kinh Phạm Võng trong trường bộ kinh nha, gọi là kinh Phạm Võng, tại vì cái lưới trời Phạm Võng á, cái lưới đó là tung ra để mà phá đi gì 62 cái giáo pháp tà kiến của ngoại đạo. Ngài nói một bộ kinh mà phá hết 62 giáo pháp tà kiến của ngoại đạo. Hay đại sứ Huyền Trang, ngài đến Ấn Độ, ngài cũng phải đưa ra một cái bà câu luận để mà phá hết 42 loại cái câu hỏi chất vấn của tất cả giáo phái ngoại đạo ở Ấn Độ. Như vậy không phải là xưng tán Như Lai sao? Đó, xưng tán Như Lai phải vậy. Phải nói đó là tà, sai mà nó sai. Tà mà quý vị cũng nói khen chánh, khen ngợi tới lên tới đỉnh mây rồi bắt đầu người ta chạy theo, cuối cùng người ta rơi vào đường sanh tử luân hồi. Như vậy quý vị trí huệ ở chỗ nào? Quý vị như vậy sai rồi. Cho nên xưng dương tán thán là phải đúng với tánh đức, đúng với con đường giải thoát mình mới xưng dương. Cho nên quý vị nghe cô Lưu Tử Vân có nhắc với một lần, hòa thượng nói là gì? Hòa thượng chưa từng tán thán từ thiện ở Đài Loan. Tại sao ta chưa từng tán thán từ thiện ở Đài Loan? Ở Đài Loan người ta làm từ thiện quá mà sao thật hòa thượng không tán thán? Hòa thượng nói giống như là một trường học. Trường học, nhiệm vụ trường học là gì? Nhiệm vụ trường học là thầy cô là dạy học, học sinh là học bài, đúng không? Đi học. À, thì lâu lâu đi làm từ thiện một chút, cái trường học đó đi làm lâu lâu đi làm một cuộc từ thiện thì rất là tốt, mình khen ngợi. Nhưng mà mình bỏ việc dạy học, mình bỏ việc học hành, mình lo đi làm từ thiện liên tục, đi làm miết thôi. À, như vậy thì sao? Thì trường nó còn gì là chất lượng của trường học nữa? Học sinh học sẽ ra sao? Như vậy ông bên ngoài người ta khen ở trường nó làm từ thiện rất nhiều nhưng mà không đạt kết quả. Cũng vậy, nhiệm vụ chính của Phật giáo là gì? Là dạy học, khai hóa chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến, gọi là khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến. Quan trọng là dạy học, cho nên chùa chiền là người xuất gia nhiệm vụ chính là dạy học. Lâu lâu cũng nên làm từ thiện, đúng không? Đúng, người tự tại gia, nhiệm vụ của quý vị tại gia là gì? Là tu học, là học Phật pháp, nhiệm vụ đó chính, lâu lâu cũng nên làm, đó là làm. Còn quý vị đi lấy cái đó làm sự nghiệp chính luôn thì đó là gì? Không đúng. Cho nên giống như trường học không lo dạy, bỏ họ dạy mà đi làm từ thiện vậy đó, thì không đúng. Cho nên hòa thượng không tán thán, không tán thán cái chỗ đó. Tại vì sao? Người ta có những nơi người ta làm như thế. Cho nên nhưng chúng ta cũng phải tán thán những người lâu lâu làm, đúng không? Lâu lâu làm đúng đó, mình phải hiểu ý nha, không mà hiểu sai ý của hòa thượng là phỉ báng hòa thượng nữa. Có nhiều người sẽ hiểu hiểu không đúng đó, tức là hòa thượng nói là ý là nói tán không tán thán đối với trường hợp làm liên tục, lấy cái đó là chính chánh nghiệp luôn. Chánh nghiệp của Phật giáo là dạy học, là tu hành, đó là chánh nghiệp. Cái đó là phụ trợ nghiệp thôi nha, quý vị nghe cho rõ nha, đừng lầm nha. Nhiều người nghe không hiểu rồi bắt đầu lấy cái đó ra mà chỉ trích những người đi từ thiện cũng sai. Lâu lâu họ đi từ thiện đúng, đúng không? Họ cũng vẫn và họ nếu như họ hợp pháp họ đi từ thiện đúng, họ bỏ học pháp, họ không tu hành, họ không có giảng pháp rồi vân vân mà họ đi họ làm cái đó không thì đó không đúng. Đó, giống như trường học bỏ dạy bỏ học mà đi đi làm không đó. Là sao? Như vậy cái chỗ tán thán xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tam giả tức là điều thứ ba, quán là rộng, rộng tu cúng dường. Đấy, trong này thì nói đến nhiều cái luồng cúng dường. Trong kinh Hoa Nghiêm kể ra rất nhiều sự cúng dường, cúng thế nào? Cúng dường pháp, cúng dường tài, cúng dường. Thì trong nhà Phật chúng ta nói ba loại cúng dường chính là tài pháp, tài thí, pháp thí và vô ý thí. Còn có cúng dường tài, tài cũng có nội tài và ngoại tài. Nội tài là đem công sức của mình ra làm phục vụ cho chúng sanh khác, cho người khác, đó gọi là. Mà ở đây cái chỗ cúng dường khác cái chỗ bố thí. cúng dường có nghĩa là mình dùng tâm thành kính, giống từ mình giống như từ dưới mình đưa lên trên gọi là cúng dường. Còn mình bố thí là gì? Mình cho từ trên xuống, mình cho mà nhưng mình ở cao hơn đó, gọi là bố thí đó. Cho nên cùng một việc nhưng mà mình tâm á, mình nghĩ á, việc này mình gọi là làm đây, dâng lên cho chúng sanh, mình dâng cho Phật, dâng cho Bồ Tát, vân vân, dâng cho ai đó thì gọi là cúng dường. Còn mình làm mà mình nghĩ mình ra gặp người ăn xin mình cho họ thì đó là bố thí. Như vậy mình đem sức của mình ra gọi là nội tài, còn nếu như mình đem tiền của mình á, hoặc của cải ở ngoài ngoài á, ngoài thân á, thì gọi là ngoại tài. Như vậy bố thí như thế thì được gì? Bố thí tài sản thì được khỏe mạnh, à quên, được giàu có. Và những người giàu có đa số họ cúng dường rất nhiều, đúng không? Do họ cúng dường nhiều. Đồng tu tịnh độ chúng ta đa phần các đời trước ha, đời trước thì tu phước khá ít, tu huệ nhiều, cho nên đời này hay sao cũng không có giàu có, nhưng mà nhờ giàu không có giàu có lắm nên dễ tu đó. Bố thí thứ hai là bố thí pháp thí. Pháp thí là bố thí pháp, pháp là phương pháp, phương pháp pháp nên là phương pháp tu hành của phương pháp việc làm thế gian, nhưng mà trong đó chúng ta chủ yếu nhấn mạnh về về Phật xuất thế gian, tức là Phật pháp. Còn nếu thế gian ví dụ như quý vị chỉ cho người ta phương pháp, quý vị nấu món ăn nó ngon quá, quý vị chỉ bí quyết cho người ta nấu món ăn nó ngon, đó cũng là bố thí pháp, pháp và như thế, nhưng mà pháp thế gian. Còn Phật pháp là gì? Quý vị chỉ cho người ta tu hành sao, niệm Phật làm sao, vân vân đó, hoặc là tặng kinh điển rồi vân vân. Rồi thứ ba nữa là bố thí vô ý. Vô ý tức là bố thí là, hay là đây cúng dường, đổi lại là cúng dường vô ý. Ở trên mình đổi lại là cúng dường pháp đó. Thì cúng dường vô ý là gì? Cúng dường vô ý là cúng dường cho người ta không có sợ hãi, ví dụ như người ta đang hoang mang vấn đề đó, mình nói Phật pháp cho họ, giúp cho họ không còn hoang mang, hoặc là mình nói cái cách nào đó cho họ không còn sợ hãi nữa, thì đó là cúng dường. Sáng nay nói về cúng dường thì thật sự mình nói phải ý nghĩa của Phổ Hiền cao hơn Bát Nhã Ba La Mật nữa. Quý vị bây bố thí bất trụ tướng, tức là không trụ tướng thì mới được. Còn mình bố thí hoặc là cúng dường mà còn trụ tướng, hôm nay tôi cúng dường cho thầy Thiện Trang 500 ngàn rồi đó nha. Đó, đó là gì? Trụ tướng. Đó là gì? Mình cúng dường kiểu đó là không đúng với tinh thần của Bồ Tát Phổ Hiền đâu. Cái đó là gì? Mình chỉ là cúng cúng dường, nhưng mà cúng dường đó phước báo nhân thiên, vậy mình chấp tướng mà. Còn nếu mà quên á, quý vị quên được điều đó, mình làm mà không làm, không làm mà làm, là hành nhi vô hành, vô hành nhi hành, hay là tác nhi vô tác, đó. Vô tác nhi tác đó, thì làm được như vậy thì mới thành công. Và đồng tu chúng ta mặc dù tu lâu rồi, Thiện Trang xin sám hối nói với quý vị, đa phần Thiện Trang thấy quý vị chấp tướng nhiều trong việc bố thí cúng dường này, cúng dường này. Ví dụ Thiện Trang nói đơn giản về quỹ bố thí thôi, quỹ cúng hoằng pháp thôi, Thiện Trang thấy và đó là sự biết sự chấp trước của đồng tu rất đông. Có người chỉ gửi vô, ví dụ họ gửi vô 200 ngàn, họ nói con cúng dường in kinh Vô Lượng Thọ, tức là chỉ có in kinh Vô Lượng Thọ thôi, còn kinh khác không quan trọng, không in, đúng không ạ? Mà Thiện Trang nói rất rõ rồi là cái quỹ Thiện Trang chỉ lập ba quỹ. Một là quỹ tặng mai ngày pháp, là quỹ tặng ai mấy hợp pháp. Hai là quỹ gì? Quỹ phiên dịch. Phiên dịch tức là để trả tiền cho những cộng tác viên, phiên dịch không trả cho Thiện Trang nha, và tiền lồng tiếng thu âm thôi đó, để không có trả Thiện Trang. Thiện Trang không lấy đồng nào cho trả cho Thiện Trang đó. Thứ ba nữa là quỹ gọi là in kinh sách, in kinh sách tức là kinh sách chung, không có nói kinh sách nào hết. Quý vị gửi vô, quý vị nói con in kinh Vô Lượng Thọ thì Trang cũng biết kinh, thì Trang chẳng lẽ phải ghi ra thêm một cái quỹ rồi con in kinh Vô Lượng Thọ nữa sao? Như vậy đó là cũng là chấp tướng đó, quý vị chấp tướng, quý vị làm như thế là chấp tướng rồi đó, đúng không? Cho nên rất nhiều người rồi cái gì phải gửi quỹ này không gửi quỹ kia, cho nên cái ba quỹ lúc nào đồng tu nghĩ là in kinh nhiều nhất, đúng không? Cho nên là nhiều phước báo nhất hay sao, gửi quỹ in kinh nhiều. Kinh thì sách thì Thiện Trang chưa kịp in, đúng không? Phải in phải có đợt đàng hoàng, từng đợt in, mà mình phải nhắm in bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, đừng để lãng phí, tại rút kinh nghiệm mình phải in vừa phải thôi đó, chứ còn để không mà không chắc đóng đó làm gì. Và hiện tại quý vị mà về Việt Nam, quý vị ai mà ở Việt Nam á, biết rồi, chùa chiền đạo tràng kinh sách chất như núi, kinh sách nhiều lắm, người đọc thì ít. Thời mạt pháp đúng là in nhiều nhưng mà đọc ít, địa chất quá trời quá đất. Cho nên Thiện Căn thấy nếu mà in nhiều như vậy thì chỉ in nhiều dành cho những bộ kinh quan trọng mà thôi, còn những sách bình thường, những kinh bình thường thôi mình in ít ít lại để người ta thấy quý. Để thật ra đa phần đọc cầm thế về ít đọc lắm quý vị, người trẻ đặc biệt những bạn trẻ gần như không đọc. Bây giờ có gì họ lên mạng họ coi nhanh nhất đó. Còn mấy người lớn lớn tuổi hoặc mấy người chuyên tu á, họ cần cái gì? Cần mấy ngày pháp, mấy ngày pháp họ cần. Vì sao? Ở khu chuyên tu, thứ nhất là khu chuyên tu á, người ta cấm không cho xài điện thoại, không có xài điện thoại, chỉ nghe máy, cho nghe máy mà pháp thôi. Thứ hai, điện thoại á, lên mạng nghe nó cũng có dở. Dở là gì? Lên nó lung tăng hết, nó không theo thứ tự, nó chạy đó. Và nhiều đồng tu nào mà lên mạng nghe mà không nghe máy, trên cái máy nghe pháp á, thì thường đa phần là gì? Nghe tạp rất nhiều, đang nghe cái này cái nó YouTube đúng không, YouTube nó đề xuất cái kia nó chạy vô, đang nghe tình độ vô, người kia bài bác tình độ chạy vô, gặp mấy bà già nữa rồi cũng nghe, nghe rồi sao một hồi hoang mang tu không được. Cho nên người chuyên tu á, thống nhất là gì? Vài người khá khá giỏi giỏi pháp đó quý vị, nên hộ trì những người đó, những hộ trì những người mới tu bằng cách hãy cố gắng chép pháp cho họ. Đối với người già thì nếu mà họ thích coi hình, quý vị cũng mua cho họ cái máy nghe hình đó, rồi chép, hoặc là cái máy iPad cái gì đó mà chép thẻ nhớ hình vô. Bây giờ thẻ nhớ hình nó cũng không có nhiều đâu, cũng rẻ thôi, cái thẻ nhớ dung lượng 250 GB á, chép hết một bộ giảng của hòa thượng vào được mà. Đó, chép vô, đưa vô mà nghe, coi hình cho nó hoan hỷ, nó vui vẻ. Nhiều khi người ta không có hình, người ta nghe, người ta không tập trung được. Đó, coi cho hoan hỷ, đầu tư đó. Tuy tiền nhiều nhưng mà chất lượng. Còn quý vị tặng sách tuy tiền ít nhưng mà cũng không có chất lượng. Đó, tại vì sao? Người ta ít coi lắm quý vị. Bây giờ Thiện Trang thấy đa số không coi. Thiện Trang cũng ít coi, lâu lâu coi à, còn vẫn ngay gì? Thích nghe không? Vì sao mình không có thời gian coi, nghe thôi đó. Cho nên đó, đây là nói về lợi ích trong bố thí pháp thôi, như thế nào. Rồi còn về nói sáng đây nói luôn, sáng đụng tới bố thí cúng dường này thì chúng ta nói luôn. Còn cái quỷ, Thằng Trang xin giải bài luôn đi, sẵn giải bài tâm sự gọi là quỷ hoàng pháp đó. Còn một cái quỷ đó là trong đó là phiên dịch đó. À, quỹ phiên dịch thì quý vị biết phiên dịch để trả những cộng tác viên, cộng tác viên Thiện Trang thì Thiện Trang cũng từ bi, ai đến mà dịch phiên dịch được Thiện Trang đều cho phiên dịch cả, mình kèm cho họ phiên dịch. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là đào tạo một đội ngũ kế cận, sau này gọi là một con chim én không nằm lên mùa sung, có nghĩa là Thiện Trang làm một mình không nổi. Cho nên cần nhiều người giỏi họ làm. Và Thiện Trang nói là Thiện Trang hướng đến, Thiện Trang chỉ dịch những bộ luận, bộ chính, kinh chính với những bộ này, những bộ khó Thiện Trang dịch. Còn ví dụ như sau này Thiện Trang sẽ để cho khi đào tạo được những người giỏi rồi cho họ giáo lẫn nhau, mình chỉ cần coi việc lần thôi. Chẳng hạn như bộ khoa chú Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 2014, Thiện Trang sẽ đích thân làm hết từ tập đầu đến tập cuối, không bỏ sót tập nào. Chắc chắn Thiện Trang sẽ làm hết, người phiên dịch thế nào Thiện Trang được giáo hết. Nhưng tới Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 2012, 2011, những khi bộ một bộ chuẩn rồi, người ta có thể tham khảo, có thể lấy đó làm chuẩn rồi, thì sau này đào tạo những người giáo dịch tốt, những người đó giáo được nắm chuẩn rồi thì cho họ giáo, rồi mình chỉ quyết định cuối cùng đọc qua rồi dò trên video nữa là đủ rồi, chứ có sức đâu mà dò. Nhưng hiện tại tại sao không làm vậy? Bởi vì chưa đào tạo được. Những người đào tạo được phần đa chúng mới tạm tạm khá khá, không được, vẫn chưa được, chưa thay thế được, cho nên chưa làm. Vì hiện tại số bài phiên dịch rất nhiều. Ví dụ bộ khoa chú 24 gần như là còn có mấy chục tập, đó là chừa để cô dự hiệp, cô dịch từ từ thôi, nó chừa đó, chứ thật ra là hết rồi, còn có 30-40 tập nữa mà hết rồi mà Thiên Trang không có giảo kịp. Vì sao không giảo kịp? Vì giảng một tuần mất 2 buổi này rồi, 2 ngày để chuẩn bị rồi, như vậy là một tuần mất 2 ngày, thậm chí 3 ngày để chuẩn bị giảng này, 1 ngày cộng tu nó 4, 3 ngày rồi, còn có 4 ngày mà việc này việc kia nữa, mà đâu phải phiên dịch không đâu quý vị, còn phải ví dụ như dịch rồi phải coi video là làm đăng phát rồi đủ các việc, nên ít thời gian, một tuần thì Trang chỉ làm được một tập đến hai tập, đó là quý vị thông cảm. Cho nên nhiều đồng tu không thấy pháp nó lên mà vẫn trả tiền đúng không, phải trả tiền trả cho người phiên dịch, mà phiên dịch người phiên dịch quý vị đông càng ngày càng đông, có người đó có hai chú đó mỗi mỗi tháng là dịch phiên dịch thì 20 triệu, tức là 10 tập thì hai người 40 triệu rồi, là lồng tiếng là bao nhiêu đó. Rồi cái gì mấy người khác đó, cái cô kia cô bé kia hai chị em cô đó phiên dịch 12 triệu một tháng, là sơ sơ là gì hết bay hết 52 triệu rồi, mấy người nữa là 70 mấy triệu, tính ra 70 mấy triệu một tháng, tiền không trả nổi thật sự. Phật Bồ Tát trả thì Thiền Trang không có trả, cho nên mỗi người góp vô một chút là có khi có tháng đủ có tháng không đủ mà trả. Thì Thiền Trang nói bây giờ khi nào Phật Bồ Tát cảm thấy còn làm cho con làm thì cứ gửi tiền vô, còn nếu khi nào hết tiền thì mượn đỡ quỷ quỷ kia đọc qua một tháng hai tháng thôi, chứ nếu mà mượn mượn hoài cũng đâu được, không thể được, không thể lấy cái quỹ in kinh qua mà trả qua được, thì chấp nhận. Thì sau đó sẽ giải pháp khác, giải pháp khác là đối với người dịch nhiều nói thông cảm thôi, dịch xuống ít xuống, mọi người chịu khó đi làm việc khác chứ sao giờ, mình cái nhân viên đó đó phước báo, đó là phước báo của quý vị không phải phước báo của Thiền Trang, Thiền Trang không được gì cả trong đó. Cho nên là những người Thiền Trang mới nghĩ lại đúng là tại sao Phật pháp người xuất gia Hoằng Dương vẫn tốt, hoặc là những người phải là như thế nào. Còn người tại gia họ có công việc nhiều mà họ nghỉ nghỉ việc để họ làm việc đó chẳng hạn, mà nếu mà không đủ số tiền cung cấp cho cả gia đình họ sống thì rất khó đúng không? Đấy, cần cần nhiều tiền. Còn những người mà chuyên tu rồi, những người xuất gia rồi, họ không cần nhiều tiền, họ sống rất nghèo cũng được. Đó, giống như Thiền Trang đó, Thiền Trang đâu cần nhiều tiền để sống. Đó. Nếu mà nhiều tiền thì mình làm nhiều, mình hoằng pháp lợi sanh, mình đầu tư cho Phật pháp nhiều hơn. Nếu như đầu tư để cho âm thanh nó tốt hơn, giảng pháp nó mượt mà hơn, vân vân, làm những cái việc đó vân vân, hoặc là đầu tư ánh sáng nó sáng hơn vân vân, đó thì đó là mình có tiền thì mình làm, không có tiền thì thôi khỏi làm, đầu tư cho trang web nó chạy nhanh hơn vân vân, đó mình mà nâng cấp lên, có tiền nhiều thì mình làm, không có tiền thì thôi, không có tiền thì thôi khỏi làm. Thì đó đó là người xuất gia, bởi vì người xuất gia không có nhu cầu nhiều trong đời sống sinh hoạt. Hồi xưa Thiền Trang nói là một tháng á, ở Việt tại Việt Nam Thiền Trang sống một tháng có thể một chỉ xài 1 triệu đồng thôi, vì sao không là nhiều, còn đại tiền nhiều tiền nữa thì sao, có tiền nữa thì mình sẽ làm những việc khác đó, chủ yếu là đầu tư đường làm truyền internet thế này kia vân vân, nó tốn nhiều thứ tiền, thuê website thế này kia mỗi thứ mỗi chút. Thì đó, còn lại người tại gia rất nhiều chi phí cho con họ, cho chồng con, cho vợ vân vân nhiều lắm, cho nên tại sao người xuất gia vẫn là người chính là hoằng pháp là vậy. Giống như có sư cô đó, cô dịch phiên dịch mà cô không nhận tiền, thậm chí cô gửi cô thiền cúng dường cô thêm nữa, cô thấy quỹ phiên dịch hết cô gửi thêm nữa, vì sao, cô nói con không cần tiền, bởi vì thì nhà biết người xuất gia vậy. Cho nên thì cha mới khuyên này, người tại sao nên xuất gia là vậy. Phước y của Như Lai vẫn phước hơn cư sĩ của người tại gia. Thứ nhất là mình sống được một đời sống thanh bạch, ít cái nhu cầu nhiều. Thứ hai là mình cũng không có cần, không có bị phụ thuộc nhiều. Người tại gia thì cơm áo gạo tiền làm không đủ cho nên khổ lắm. Đó thì Thiền Trang nói như vậy để quý vị hiểu là cố gắng quản tu cúng dường. Trong đó trong kinh Hoa Nghiêm nói, ở trong kinh Kim Cang nói, và kinh Pháp Cú nói tóm lại ba bộ kinh đó đều nói quan trọng nhất là bố thí pháp là đứng đầu. Như trong kinh Pháp Cú nói là pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, tức là bố thí pháp là gì, hay là quán tu cúng dường pháp là thắng nhất, thù thắng nhất, vượt hơn tất cả các bố thí khác đó. Rồi pháp vị thắng mọi vị, tức là cái vị hương vị của Phật pháp là hơn tất cả các hương vị thế gian đó. Ở kinh Hoa Nghiêm nói chư cúng dường tung trung pháp cúng dường tối, tức là trong tất cả các cúng dường thì cúng dường pháp là số 1 trong phẩm hữu hiện hành nguyện. Cho nên là gì, vì sao trong kinh Kim Cang cũng nói, kinh Kim Cang nói gì, bố thí cho người ta gì cả tam thiên đại thiên trân bảo bất như vì vị nhân, tức là thiết mà nửa câu kệ, tức là không bằng vì người mà diễn nói nửa câu kệ của kinh điển Đại Thừa. Thì ba bộ kinh đó, một quý vị thấy kinh Kim Cang là kinh gì? Phá tướng, không chấp tướng, còn phải nói như thế. Tức là bố thí pháp rất là quan trọng. Cho nên trong bộ bộ kinh toàn là nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, hay vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Vậy mà cũng phải nói câu là bố thí dù cho tam thiên đại thiên thế giới của báo cũng không bằng một vì người khác mà nói một bài kệ kinh điển Đại Thừa, chứng tỏ bố thí pháp vẫn thù thắng. Cho nên chỗ đây đổi lại Quán Tu Cúng Dường vậy, quý vị cố gắng Quán Tu Cúng Dường pháp là thù thắng nhất, tất nhiên là thù thắng nhất. Và trong kinh Hoa Nghiêm đưa ra thêm một tầng nữa trong bố thí pháp, hay là pháp chỗ là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, đó là trong kinh Hoa Nghiêm. Đằng sau có nói có nói là trong các loại cúng dường thì y giáo phụng hành là tối thắng nhất, tức là trong cúng dường pháp rồi, quý vị đem cúng dường pháp tặng cho người này tặng người kia bảo người ta tu hành, không bằng chính mình y giáo phụng hành, tức là đúng theo giáo pháp của Phật, đúng theo lời dạy mà tu hành, đó mới là thù thắng nhất. Vì sao? Tác chứng chuyện quan trọng mà. Quý vị khuyên người ta, quý vị không tu. Quý vị tặng kinh Vô Lượng Thọ cho người ta, quý vị không tu. Quý vị tặng sách, tặng nghe pháp, cúng dường quỹ phiên dịch, cuối cùng quý vị không tu. Quý vị không tu thử hành thành tựu, không bằng, không phước báo bằng. Cho nên thù thắng nhất vẫn là y giáo tu hành cúng dường đó, nhớ nha. Cho nên đấy, ba bộ kinh, kinh Pháp Cú, kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm, để chúng ta nói về quán tu cúng dường, rộng tu cúng dường là phải như thế. Nếu mà nói rộng ra thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài làm được rộng quán tu cúng dường là gì? Ngài cúng dường cả kinh điển của tôn giáo khác nữa. Ngài ấn tống một 10.000, hơn 10.000 bộ Đại Tạng Kinh đó quý vị, nhiều như vậy, tặng khắp nơi trên thế giới, và tặng mà ngài là tặng không cần suy nghĩ. Quý vị thấy Hòa Thượng tặng kinh, tặng Đại Tạng Kinh tới khắp nơi, rồi tặng bộ Tứ Khố Toàn Thư khắp nơi, mà Hòa Thượng chỉ cần nói người lưu trữ được rồi, đâu cần đâu, không, người ta đâu đọc đâu, đưa cho các trường thư viện, các trường đại học, thư viện quốc gia, tặng khắp nơi trên thế giới để lưu trữ thôi quý vị. Cái phước nó có, phước lưu trữ có, nhưng gì phước đọc chắc không có mấy người đọc. Ngày xưa biên chép cúng dường một bộ kinh là rất quý, vì sự xưa chưa có nghệ thuật, cái kỹ thuật in ấn, có một quyển kinh là có thêm một người đọc, một người đọc là phước lên. Cho nên hồi nghe mấy tích chuyện hồi xưa, thư tả cúng dường một bộ kinh nào đó, tức là chép, biên chép cúng dường cho người khác một bộ kinh nào đó, có thể sanh thiên. Còn bây giờ quý vị in 10.000 quyển kinh chưa chắc quý được sanh thiên. Vì sao? Vì không ai đọc hết, phải có người đọc mới phô bước. Rằng thậm chí bây giờ 10.000 bộ kinh đó, sách đó đưa ra, người ta đọc người ta có tu hay không? Nếu người ta đọc không mà người ta không tu thì phước mình nó nhỏ. Nếu mà người trong đó có một người đọc, người ta tu hành, người ta giác ngộ, người ta chứng quả, người ta vãng sanh, thì phước báo mình lớn, quy cho mình rất lớn đó quý vị. Cho nên lớn hay không do là gì? Hiệu quả. Cho nên Thiện Trang khi hồi xưa đó, Thiện Trang làm cái việc ấn tống mấy ngày pháp hồi xưa, hồi nhỏ, hồi mới đầu là ấn tống đĩa đó quý vị, hồi chưa có mấy ngày pháp đĩa thôi. Thiện Trang nói tặng 100 đĩa CD, chỉ cần một người được độ, một người giác ngộ tu hành là mình lời rồi đó. Hồi đó chấp tướng nói như vậy, chấp tướng nói vậy, mà quả thật như vậy. Lấy đâu ra thời mạt pháp quý vị, giống như là đãi cát tìm vàng vậy đó. Trong 100 người may ra có 1-2 người tu hành. Thời nay rất khó, cho nên không có hy vọng nhiều. Nhưng mà mình làm thì cứ làm thôi, vì Phật Pháp mà làm, vì đãi cát tìm vàng cũng phải làm. Người tu hành quý vị thấy, người học tịnh độ đông như thế, mà người làm hành trì theo đúng lời tịnh độ của Hòa Thượng không nhiều. Huống hồ chi người thế gian tập khí phiền não đầy rẫy, cho nên cũng khó. Cho nên thật sự nói gì nói, Thiện Trang cũng có phân biệt. Ví dụ như thiện tặng mấy nghe pháp vậy, tăng thì thiện căn thường để ý coi người đó tặng, người được đó xin tặng á là người thế nào mà thiện cho số máy tương ứng. Ví dụ người chẳng có tu gì hết, người ta tích đi từ thiện, người ta cứ xin để mình người ta tặng trong từ thiện thôi thì mình cho người ta ít, không cho nhiều. Vì sao? Người ta có tu đâu. Còn có người mà đạo tràng chuyên tu, biết cái đạo tràng đó chuyên tu, họ xin pháp để tu, để nghe thánh tha thì mình tăng nhiều, đúng theo số lượng, vì nó không có đủ tiền để cho hết tất cả đúng theo yêu cầu của họ được. Có người tham, người xuất gia cũng cũng vậy, người tại gia vô xin cái: thưa thầy cho con xin 500 máy. Tiền đâu mà xin 500 máy? Một cái máy nghe pháp rẻ đó là cái gì, cái loại mà thiện trang tặng đó, là 130.000, 120.000, cộng thêm cái thẻ nhớ thì đợt có đợt 60 mấy ngàn. Thẻ nhớ tốt nha, không phải thẻ nhớ dỏm. Thẻ nhớ tốt là bỏ ra bỏ vô nhiều lần, chép nha, chép vô nhiều lần không sao. Còn cái thẻ nhớ dỏm á, quý vị xài cái thẻ nhớ Việt Nam bán 40 mấy ngàn á, mà 16 GB á, bỏ vô bỏ ra 3 lần thôi là hư, không mở được nữa, thậm chí mở thời gian là im re luôn. Nên đừng cái ham rẻ, gọi là tiền nào của đấy mình phải mua, mà mua cái nó giống nhau vậy đó quý vị, mà mua từ cái hãng khác, cái người khác bán là rẻ hơn chút không được. Sau này thì ăn sợ quá thì đang không dám mua người lạ, chỉ có dám mua người quen thôi. Người quen thì mình thử mình tin là rồi, mà người đó họ cũng nói với thiền gia: thầy à, đây con đưa cho thầy coi, nhìn thì nó giống nhau nhưng mà nhìn cái chip ở dưới đó, nhìn cái chỗ cái phần ở dưới đó, cái phần mà nó lòi ra đó quý vị, cái màu đó nó khác, cái này là bằng đồng nè, cái này nó bằng bạc nè, cái này nó nóng nè, để chút nó nóng là nó chảy cái chip, cái này là hư nè. Nên là tiền nào của đó thôi, từ đó thiền trang không dám mua người lạ. Cho nên nhiều đồng tu giới thiệu mua ủng hộ cho người này người kia, thiền trang cũng mới đầu cũng nghe cũng vô mua thử, phải mua thử 50 thẻ, 100 thẻ về chép đổi hết mười mấy thẻ thì cho kia thôi, mới chép thử thôi thầy, thôi lần sau không dám, nên anh sợ lắm. Không 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 rẻ kiểu ô thầy mua cho nó mắc mắc, nhưng mà mua đúng hàng là được. Còn cái máy 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 to máy lớn đó, tùy đợt, có đợt 101 à, bây giờ hình như 130 mấy ngàn á, 130 ngàn. Còn cái máy kia đó là 195 ngàn, hình như trước giờ nó cũng không thay đổi, cái 185 đến 195, nhiều nhất là 198 thôi đó. Thì cái cộng thêm cái thẻ nhớ như vậy 200 mấy, 200 gần 250 đi, cái cho lấy 250. Một cái máy như vậy tặng cho một người, người đó không được độ không sao cả, nhưng mà trong 100 người chắc cũng có người được độ, mình lời rồi đúng không? Cho nên theo thời gian quý vị thấy việc làm đó vẫn đang tiến triển, vẫn còn làm được, mỗi lần tặng tăng lên theo thời gian. Có việc đó làm đúng mình mới được Phật Bồ Tát gia trì, còn nếu mà lúc nào mà làm hết hiệu quả Phật Bồ Tát cắt, ôi nó làm sai rồi không hiệu quả nữa, Phật Bồ Tát không cho làm nữa, không cho tiền nữa thì khỏi làm. Vậy thôi, thì đang nói việc làm tùy duyên, mình làm như thế. Trong đây mình phàm phu mà mỗi lần kiểm tra cái danh sách dài như vậy, phải kiểm tra từng người, người nào thỉnh nhiều là phải kiểm tra coi có thật hay không, có tu hay không, cái này kiểm tra coi, kiểm tra mất thời gian lắm quý vị, đâu có đơn giản. Còn mấy người thỉnh một hai cái thôi khỏi cần kiểm tra, cho luôn cho rồi à, một hai cái mà không bao nhiêu đó. Và nếu mà đúng đúng xác thật đó, còn những người nào mà vô bình luận nói nghe hay lắm mà thấy còn nhiều người tham quá đi, xin gì đâu tới cả trăm, cả mấy trăm cái vân vân đó, mấy người tham mới biết mấy người đó phan duyên, nên là cũng thôi à, excuse me đó, xin lỗi luôn đó. Thật sự là vậy, mà thật sự thời người đời này làm việc cái chúng sanh thời này rất khó, cho nên quản tu cúng dường không dễ làm, tôi vậy chứ thời này cũng không dễ làm, áp lực rất lớn, rất nhiều thứ. Quý vị cố gắng tu ha, tu được phước báo lên dễ tu hơn, quý vị tu được. Và thượng nói và Phật trong Phật kinh Phật nói là gì, bố thí pháp quý vị, giúp quý vị tăng thêm trí huệ, tức là trí huệ quý vị lên, quý vị nghe pháp dễ hiểu, quý vị tu dễ ngộ hơn. Đừng có chấp là không tu đó, nhiều người không có chịu tu đó, cho nên tu bố thí rồi phóng sanh nhiều thì khỏe mạnh thôi đó. Nhưng thật ra bố thí cũng cũng đỡ lắm quý vị, cũng tốt lắm. Ví dụ như cô Diệu Hiệp vừa rồi đó, cô gặp một tai nạn, cô đang dừng đèn đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Ê, thì cô bị người ta đợt từ phía sau tông tới, mà cái chuyện đó là bình thường, xe tông mà bình thường ở thành phố Hồ Chí Minh, dừng đèn đỏ bị xe tông mà bình thường lắm. Đó là té xuống là bắt đầu đi cấp cứu. Đi cấp cứu thì bắt đầu cũng cũng có vẻ nghiêm trọng, tại vì thấy là không có ngồi được nữa, chỉ nằm thôi. Đó, thế mà sau đó thì sau khi chụp đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy rồi chụp CT rồi ra về thì cho nói chung là bị chỉ bị gọi là bị phần phần mềm thôi, không ai bị xương. Đó, thì cô nói là chỉ có tốn tiền thuốc mấy trăm ngàn thôi. Thiện Trang hỏi cô có tiền để điều trị không, thì để coi thử Thiện Trang ủng hộ. Đó, thì mà may là không có nặng, cô nói là không có nặng đó, chỉ có thể chắc là không sao, chắc ở nhà một tuần là chắc đỡ. Bữa nay định mấy bữa nay bận quá không hỏi lại, không có thời gian hỏi lại cô có đỡ chưa, nhưng mà chắc là đỡ rồi đó. Đó là gì, cô hay phóng sanh đỡ đó quý vị. Đó, làm Phật pháp, và quý vị đừng nghĩ làm Phật pháp là được gia trì không có bị chuyện gì, vẫn bị nghiệp nặng chỉ thành nhẹ, đó là nhẹ rồi, còn không thì nặng nữa đó. Cho nên là quý vị thấy người bạch người thế gian người ta tu hành còn bị như vậy, không chúng gì không tu, không tu thì cái gì, một cái vụ tai nạn đôi khi vô thường đến luôn, qua đời luôn. Cho nên đó là gì, cảnh cáo thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không. Đó, kinh Bát Đại Giác nói vậy đó, thế gian vô thường, nó biến đổi nhanh lắm, đang khỏe mạnh vậy đó, ra ra đường cái đùng cái tai nạn xuống, biết bữa lúc nào. Đó, dễ lắm, ở Việt Nam chúng ta là nghiệp sát nặng, dễ chịu cảm tai nạn rất nhiều. Nên là quý vị hãy cố gắng nha, mình tranh thủ còn thời gian còn sức khỏe ráng làm. Đó là ba việc, việc thứ ba là quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng là điều thứ tư. Điều thứ tư là bốn là sám hối nghiệp chướng. Đây mình phải sám, sám là gì, sám là sám trừ, hối là hối lỗi. Đó, tức là sám, sám trừ tiền kiêng, hối là hối lỗi xa xưa, tức là mình không có làm nữa. Đó, có nghĩa là mình đối với những cái việc mà mình đã sai rồi đó, mình hãy cố gắng ngăn ngừa đừng tái phạm, gọi là sám hối, sám hối nha. Đó, còn nghiệp chướng thì nghiệp chướng là sao, những cái việc làm nó sai nó tạo thành những nghiệp, cái nghiệp này nó ngăn che cho con đường tu của mình, gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng của chúng sanh thì như trong kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử mười phương gặp nghiệp chướng có hình tướng đó, nghiệp chướng của chúng sanh mà nó có hình tướng thì mười phương hư không cũng không có dung chứa hết nhiều như vậy đó. Cho nên phải sám hối mãi cho đến tận đời vị lai. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói. Bây giờ chúng ta phải sám hối, cho nên thường xuyên sám hối. Sám hối cách nào? Không phải cứ niệm niệm nhớ lỗi xưa, mà phải sao? Trừ bỏ lỗi lầm xưa. Phải thế nào? Phải không tái tạo lại, đó mới gọi là sám hối. Đừng nghĩ lại, mỗi lần nghĩ lại ngày xưa tôi đã giết bao nhiêu con gì vân vân là lại cho thức nó khởi lên, nó nổi lại, nó nhớ lại. Và quý vị thường nhớ như vậy thì sao, đến lúc lâm chung nó hiện lên là nguy hiểm lắm đó. Cho nên người sám hối tốt nhất là đừng nghĩ nhớ đến lỗi lầm ngày xưa ấy nữa, chuyện gì ngày xưa cho qua đi ha, chuyện lỗi lầm sai. Còn nếu quý vị giỏi đó, quý vị nhớ xong rồi quý vị chuyển thành phiền não thành bồ đề thì sao, quý vị thôi mình đang tu, tu đi cho nó quên đó, hồi hướng những chúng sanh là đó, những việc làm sai đó mình ráng mình làm thì mình đó là mới sám hối nghiệp chướng. Còn nếu như mình cứ nghĩ nhớ đó, đặc biệt người đời nghĩ nhớ gì nhiều nhất, trong kinh Vô Lượng Thọ nói thường niệm dâm dật, họ thường nghĩ lung tung lang tang đó, gọi là thường niệm dâm dật. Phiền mãn hung trung, tức là cái sự phiền đó là cái phiền não đó, cái lửa nó thiêu đốt đó, nó hung. Phiền mãn là tràn đầy, mãn là đầy tràn, hung trung là trong ngực, chất chứa đầy tràn trong ngực, tức là trong tim của họ đầy phiền não. Cho nên là gì, phải sám hối thôi, không sám hối thì nghiệp hải mênh mang, mai mốt rồi xa lọa vào trong đầu đường sanh tử thôi. Cho nên là phải cố gắng, phải cố gắng thôi, không có cách nào ha. Đây là sám hối nghiệp chướng. mà cách tốt nhất đừng nghĩ tới, cho nên á, đừng nghĩ nha, đặc biệt những người nào nghĩ lại, người chúng sanh nghĩ nhiều nhất là nghĩ gì thì quý vị biết rồi đó, cho nên đường sanh tử luân hồi cái gì nghĩ nhiều thì đi vào đó thôi. Nên ai đó tu hành, cho nên Thiện Đăng nói người tu hành xuất gia cũng tốt á, nếu mà xuất gia tu hành đúng đúng, hoặc là người tại gia mà gọi là gì, thanh tịnh ưu bà tắc, thanh tịnh ưu bà di á, giữ được cái giới tốt á, về giới dâm chẳng hạn, thì cái chuyện nó đỡ trồng thêm trung tử luân hồi. Vì gì? Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, nó nếu mà quý làm được thì tốt, tất nhiên mình không phải tùy thuận chúng sanh nữa, thì mọi việc cái gì quý vị phải có trí huệ để mà làm, cho nên nghiệp chướng cố gắng sám trừ, theo thời gian tự nhiên nghiệp nhẹ rồi, nghiệp nhẹ rồi dễ tu. Quý vị sám hối lỗi lầm, cách sám hối tốt nhất là gì? Trong kinh gọi là chú giải của kinh Quán Vương Thọ của ngài Từ Vân Quán Đảnh, ngài nói là gì? Vào thời mà pháp khi tất cả các phương pháp sám hối không còn hiệu quả nữa, tất cả các cách sám hối không còn hiệu lực nữa, vẫn còn một cách, đó là niệm Phật. Niệm gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là cách sám hối tốt nhất. Vì sao? Quý vị hàng ngày niệm Phật, quý vị nghĩ nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì đó là quên hết vọng tưởng đi, quên hết lỗi lầm đi, dần dần quên. Còn nếu như hàng ngày cái nghĩ ngợi nhiều thì nghĩ gì? Như đoạn đầu Hòa Thượng nói rồi, là gì? Đó là tạo nghiệp luân hồi, gọi là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi thì đời sau ở trong luân hồi tiếp tục thôi. Cho nên cố gắng tu hành là gì? Sống ở trần mà không nhiễm trần. Mình ở trong nhà, mình là một người mẹ, một người con, một người chồng, một người vợ, một người em, người gì đó vân vân, nhưng vẫn làm tốt tất cả nhiệm vụ mà không nghĩ rằng mình là người vợ, không phải mình là người chồng, không phải là người con, vân vân, không phải người mẹ, mà mình là gì? Mình là người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến đây đang diễn cái vai cuối cùng để ra khỏi sanh tử. Quý vị hàng ngày nghĩ như thế thì quý vị thành công. Còn quý vị hàng ngày vẫn nghĩ rằng ôi mình có đứa con như thế, mình có người mẹ như thế, mình có chồng như thế, mình có vợ như thế, vân vân, mình cứ nghĩ như vậy là tâm luân hồi, hoàn toàn là tâm luân hồi. Phải nghĩ gì? Mình là Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, đời này mình ra khỏi sanh tử, mình về Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn bây giờ ta lỡ có duyên tới đây nên là thôi, ta làm cho nó trọn vẹn, thôi làm người mẹ cho ngon lành, làm người vợ cho ngon lành, làm người con cho ngon lành, vân vân, làm người cha cho đàng hoàng, đúng không? Đó, làm như vậy là được rồi. Đó thì rồi đi đến công ty quý vị làm việc cũng vậy, làm việc đó, tôi là Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc rồi, cho nên là tôi chỉ về Tây Phương Cực Lạc thôi, cho nên tôi ráng làm ở đây để làm gì? Kết duyên với chúng sanh. Làm duyên ở đây gì? Đó là gì? Phục vụ chúng sanh, thị cúng dường chư Phật, tức là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nghĩ như vậy thì ngày ngày làm việc đó là gì? Tâm xúc thế gian, làm việc xúc thế gian, chứ không phải tâm luân hồi làm việc luân hồi. Rồi cuối cùng mình được quả gì? Nhân như thế thì quả như thế, nhân xúc thế gian thì quả sẽ xúc thế gian, cho nên mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn làm cũng có người đi làm, nhưng mà làm việc ôi mệt quá, công việc này tôi làm mệt quá, đáng lẽ tôi phải ở nhà nghe pháp tôi niệm Phật, mà tôi làm thì nó mệt quá, tôi không muốn làm, mà cứ mong trong trong trông chờ cho nó qua ngày qua tháng hết giờ để về nhà, thì đó là gì? Tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Nghiệp gì đó? Nghiệp bát đạo. Nghiệp gì đó? Nghiệp ngạ quỷ, nghiệp súc sanh, mai mốt vô đó khổ giống vậy nữa. Đó là gì? Vô súc sanh ngạ quỷ bị người ta bắt làm. Đó, cho nên mình á, giác ngộ chuyển đổi là tâm niệm mình chuyển đổi, chứ không phải chờ hoàn cảnh chuyển đổi. Khi tâm mình chuyển rồi thì cảnh nó sẽ chuyển, vài năm sau tự nhiên công việc mình thuận lợi, mình làm hoan hỷ vui vẻ giữa trần gian. Chứ không phải quý vị đợi tránh duyên, tránh tránh bao giờ? Tránh có phước đâu mà tránh. Người có phước thì tự nhiên công việc nó cũng sẽ thuận lợi, tự nhiên nó rảnh rỗi, nó nhiều thời gian để tu. Và Thiện Trang để ý, thật ra những người tu được đó, những người tu được là thế nào biết không? Là những người chịu trận được, chịu nhiệt được trong hoàn cảnh đó. Còn những người không tu được là sao? Là những người dù rảnh nhưng mà họ không tu được, dù rất rảnh mà họ cũng niệm Phật không vô. Khác nhau chỗ nào quý vị? Khác nhau ở công phu quán chiếu, cho nên nhìn thấu, tức là quán đó, pháp qua tu quán rất quan trọng. Thì ăn chỉ vừa rồi là quán đó quý vị, cái gì làm ở công ty quý vị phải quán như thế. Ví dụ như có cô đó, cô làm nghề nail đúng không, nail là làm móng tay cho móng chân gì đó cho người chúng sanh, thì mỗi lần làm một người khách là mình nghĩ ôi đang kết duyên với người khách này, giúp cho họ có thêm cái chủng tử được độ thoát trong tương lai, họ làm với mình đúng không, là họ có duyên với mình, mai mốt mình độ họ, mai mốt mình về tới phương cực lạc mình xuống mình độ họ. Rồi mình làm với họ, họ đưa tiền của mình lấy tiền của họ một chút đó, mình làm cho Phật Pháp, mình cúng dường cho Phật Pháp, mình cúng dường kinh quyển vân vân đó. Là gì? Mình giúp cho họ trồng căn lành. Sao không nghĩ vậy? Thì tâm đó là tâm Bồ Đề, tâm đó là tâm giác ngộ, đó là tâm giải thoát. Còn nghĩ, ôi tôi làm mệt quá, ngày nay tôi làm gì đâu, khách khứa nhiều quá, tôi không có thời gian niệm Phật, tôi không có giờ thời gian nghe Pháp. Thì đó là gì? Tâm đau khổ. Tâm đau khổ thì ra ba đường ác. Nhân như thế nào, nghĩ như thế nào, quả như thế đó. Cho nên tu quán đối với Đức Bồ Tát Đại Thừa quan trọng. Quán tu cũng dường, sám hối nghiệp chướng, phải tu như thế. Nếu không phải quý vị cứ tránh né cả đời không được đâu. Quý vị nói thiện trang hồi xưa đó, cũng mong có thời gian lắm mà không có thời gian, bận lắm. Sau này học rồi, hiểu rồi, thôi kệ nó, trong bận rộn ta cũng tu hành. Cho nên đúng như kinh Di Ma Cật nói, Bồ Tát thị thị xứ xứ, tức là nơi nào xứ nào đều là gì? Dạ, vô phi thanh tịnh đạo tràng, chẳng nơi đâu chẳng là phải đạo tràng thanh tịnh của mình. Ở đâu cũng vậy mà, tôi vô trong đâu tôi cũng là Bồ Tát ở trong đó mà. Cho nên Hòa Thượng cũng nói vậy, quý vị ở nhà là Bồ Tát tại gia, quý vị đi vô trong công ty cũng là Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xí nghiệp, Bồ Tát doanh nhân, Bồ Tát bác sĩ, Bồ Tát nào Bồ Tát hết. Cứ đem tâm phục vụ chúng sanh thì cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mỗi niệm làm gì? Làm để giải thoát, làm để giác ngộ chúng sanh, làm để kết duyên với chúng sanh. Và làm trong đó không vì tự lợi, không vì ham tiền thì thành công. Còn nếu như mình làm đó mình ham lên chức, à tôi muốn làm để được lên chức, tôi làm để có tiền nhiều thêm, thì xin lỗi, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, tiếp tục luân hồi. Chứ sao giờ? Cho nên là giác ngộ hay không, không phải là ở hoàn cảnh, ở con người. Người giác ngộ thì cảnh cảnh nơi nơi đều là giác ngộ, người mê thì cảnh cảnh nơi nơi đều là mê. Dù quý vị có rảnh rỗi, quý vị vô trong phòng đó, quý vị đóng cửa lại, quý vị niệm Phật, nhưng quý vị mê, quý vị cũng thấy à, có thằng làng này nó làm tôi khó chịu quá, tôi phải dọn dẹp vệ sinh cái phòng này, tao muốn tu hành mà mày cứ xuống cho tao mấy phát là tao không tu được. Tao đang ngồi thiền mà con mũi này nó cứ tới, nó cứ tao đang niệm Phật mà con mũi này nó cứ o nó cắn ta, cho nên ta bực mình quá. Vậy thì tâm luân hồi rồi, đúng không? Mà sao không nghĩ là con mũi nó thôi kệ nó, đi không đi được thì thôi mày đi chỗ khác, không đi được thôi cắn cho tao phát đi rồi mày đi, cũng là chúng sanh tội nghiệp mà, đúng không? Đó, cho nên là không phải là hoàn cảnh mà có người quan trọng, tâm giác quan trọng, đó là tu quán đó quý vị. Cho nên trong hai pháp chỉ và quán, quán cũng rất quan trọng, nhưng thiếu chỉ cũng không được. Thiếu chỉ thì quý vị tâm quý vị lao sao, tuy là nói pháp được, tuy là làm được, không ai tuy làm được, tuy là nói pháp được, tuy học pháp, nhưng mà quý vị không định được. Ngồi xuống niệm Phật không định được, ngồi xuống niệm Phật không vào được định, là tâm lao sao, phiền não nhiều. Ráng ha, ở đây sẵn lâu lâu chia sẻ về chút xíu về tu hành trong đời sống là như vậy đó. Chứ không phải là người ta chấp câu nói của Hòa Thượng là tu hành trong đời sống, chứ mà ngồi vô niệm Phật. Nhiều người giải sai nghĩa, ý nghĩa đó, rồi chấp là khói niệm Phật thời khóa vậy luôn. Hòa Thượng kia, Hòa Thượng còn phải niệm Phật nữa, ngài bị thể hiện niệm Phật đó. Mà sau này ngài nói cả đời ngài là gì? Ngài dành 4 tiếng giảng kinh, 4 tiếng để đọc sách đó, còn lại ngài niệm Phật 8 tiếng rồi. Cho nên đừng có đùa. Nhiều người không hiểu tu, rồi họ nói tu trong họ hoàn cảnh vậy, sao họ phiền não sân si dữ vậy đó. Cửa sơ cái mình nói câu một nói một câu bất như ý, họ quay qua họ chửi quá trời quá đất, gặp ai không làm theo họ họ chửi quá trời quá đất. Đó là gì? Đó là phiền não chứ đâu phải bồ đề đâu. Rồi chưa nói là nếu mà giác ngộ thì phải tu hành theo Phật pháp, phải lấy Phật pháp là chính, một hầu lấy thế gian pháp là chính thì biết rồi. Cho nên giác ngộ hay không quý vị coi người ta làm nha, đừng có nghe người ta nói. Thời nay người học rất nhiều, người nói rất nhiều, nhưng người làm cái gì, sống ở trong đạo Phật pháp không nhiều. Cho nên phải khéo chọn, khéo lấy, khéo mà biết tu, không biết thì là uổng công một đời học Phật pháp. Ta đến điều tiếp theo, ngũ giả, tức là điều thứ năm. Điều thứ năm là năm là đó, tỳ hỷ công đức. Đây, điều thứ năm là tỳ hỷ công đức. Tỳ là theo, hỷ là vui mừng, vui theo đó, công đức. Quý vị nghe cho thì kỹ nha, tỳ hỷ công đức phải là công đức mới vui theo, còn không phải công đức thì cũng không cần vui theo đâu. Nhiều người sai lầm ở chỗ này, người ta làm đâu phải công đức đâu mà vui theo. Tức là gì? Người ta làm việc luân hồi trong thế gian mình cũng vui theo đó. Cái tỳ hỷ nó có phước báo của tỳ hỷ, Thiện Trang có kể câu chuyện rồi đúng không ạ? Hai câu chuyện điển hình về tỳ hỷ. Một câu chuyện là gì? Một người là tỳ hỷ công đức, đó là trong kinh nói là nếu mà mình tỳ hỷ thì mình phước báo mình có, giống như cúng dường ở cái bà đó, phải cúng dường, cúng dường thấy người ta cúng dường á, mình cái con tỳ hỷ công đức của sư phụ, con tỳ hỷ công đức của đồng tu tỳ hỷ một hồi có phước báo không? Có nhưng mà sao không xài được đó, rồi mình tỳ hỷ mình đâu bỏ ra đâu, mà cuối cùng mình phước báo tiền bạc mình có không, có nhưng mà không xài được, nó không có thật. À, cho nên mình phải tự làm. Đó là tùy hỷ phước báo nha. Còn công đức là gì? Công đức là tâm thanh tịnh mới là công đức. Rất khó để mà tùy hỷ được công đức, vì không có thấy công đức đâu hết, mình tùy hỷ phước báo thôi. À, rồi ví dụ như là tùy hỷ công đức thì chúng ta nhớ đến công án của Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Bảo Đế đúng không ạ? Vua Lương Bảo Đế làm bao nhiêu việc đó, trong đó thời nhà Lương ngài vua mà ngài gì hơn 400 ngôi tự viện, tức là xây dựng hơn 400 ngôi chùa, cái đất nước một đất nước nhỏ thôi mà xây hơn 400 ngôi chùa, rồi độ hơn 40.000 tăng ni xuất gia, tức là giúp cho hơn 40.000 tăng ni xuất gia, rồi giúp cho người ta ăn chay vân vân. Nên khi tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 từ Thiền Tông Ấn Độ qua, ngài mới khoe với tổ Bồ Đề Đạt Ma là con làm việc nhiều như vậy có công đức hay không. À, tức là ngoài Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức, không công không đức. Thế là gì? Cái đó chỉ là phước đức mà thôi. Cho nên công đức khó khó. Công đức là phải thanh tịnh giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, còn đó là phước đức. Cho nên tùy hỷ công đức, có công đức thì mới tùy hỷ đúng không? Bây giờ không phải công đức, phước đức, mình là tùy hỷ phước đức là chính, chứ tùy hỷ công đức cũng không có nhiều, không có nhiều cơ hội. Người ta làm đúng công đức, tất nhiên mình tùy hỷ mình tốt. Thời nay mình thật ra mình nói đa phần là tùy hỷ phước báo, vì đa phần người ta làm chấp tướng quá trời, làm gì có công đức. Đó. Người làm có công đức thì mình tùy hỷ mình cũng có công đức đúng không? Công đức ngang với bằng như thế. Người ta làm phước báo mình tùy hỷ có phước báo, và người ta làm ác mình tùy hỷ mình cũng có nghiệp ác. Như câu chuyện lúc trước Thiền Trang có kể trong kinh, có kể câu chuyện đó không? À, có một người đó mới vừa lập gia đình, cưới vợ được cái mấy ngày cái chết, trèo lên cái cây té cây chết, người vợ khóc đau khổ quá trời, người cha cũng khổ khổ đó, người mẹ cũng khổ khóc đau khổ. Thì đem câu chuyện đó hỏi Đức Phật. Đức Phật nói rằng đó, tại vì ngày xưa trong thời cuộc đời quá khứ đó, tức là có một cái đứa nhỏ nó lên nó bắn bắn chim, nó lấy cái lá bắn chim, mấy người đi đường người ta thấy như vậy người ta khen tùy hỷ, khen nó nói là ôi mày bắn tốt lắm, bắn khá lắm, cho nên bắn chết con chim đó. Thì bây giờ đời này á, sinh ra đó thì cái đứa đứa bé mà bắn chim nó chính là cái thằng chàng trai mới cưới vợ mấy ngày đó mà chết đó. Cho nên bây giờ những người, cho nên bây giờ là gì, mạng hồi xưa bắn chim thì bây giờ té té xuống chết trả mạng kiểu như vậy, gọi là gì, nghiệp chính thức, gọi là nghiệp trực tiếp thì gánh quả trực tiếp, còn nghiệp tỳ hỷ là gì, cười theo đúng không, vui theo, là cái giống như cô vợ đó thì hồi xưa đó cũng vậy, hồi xưa cũng vậy, khen cái thằng bé đó bán chim đó, ngon lắm, thì bây giờ cũng nghiệp khổ lại, khổ mất chồng. Rồi cái ông cha mà khổ vì mất con đó, đời xưa cũng vậy, cũng bị khen như thế đó. Rồi thêm như vậy đó, không chỉ chết một đời đó đâu, mà lên ở cảnh giới nào trước đó là ở cảnh giới coi coi trời, thì cái chú bé đó cũng chết đó. Chết thì cha của chú ở trên cõi trời cũng khổ, cha đó cũng là người mà ở hồi xưa tỳ hỷ đó, rồi bây giờ cha chứ chết xong rồi gì, chú ấy xuống dưới Long Cung, Long Cung cũng chết nữa, rồi bị con đại bàng kim sĩ điểu nó gấp nó ăn, rồi rồng đó là rồng con nó bị bắt ăn rồi, cho nên là cha ra cõi rồng cũng khổ nữa, là những người tỳ hỷ sát sanh, cho nên bây giờ khổ, cho nên không khổ trực tiếp, nghiệp gián tiếp, nghiệp tỳ hỷ và nghiệp gián tiếp thì có nỗi khổ gián tiếp. Cho nên nhân như thế nào quả như thế đấy, đừng nghĩ là việc nhỏ không có tội, có tội hết đó quý vị, quý vị đều phải chịu quả báo đó. Cho nên trong dòng sanh tử khổ nhiều là vậy, tại sao khổ, vì gieo nhân rồi bây giờ phải gặt quả chứ sao. Bây giờ chúng ta đến tiếp theo, đó là như vậy là tỳ hỷ công đức, nói sơ như thế. Tới lục giả thì là thứ sáu, sáu là thỉnh chuyển pháp luân. Đây là thỉnh chuyển pháp luân là gì, mình phải thỉnh, thỉnh có nghĩa là tâm cung kính đó. Chuyển là gì, chuyển là truyền trao, pháp luân là gì, bánh xe pháp, tức là ý nói truyền, mình phải thỉnh chuyển Phật pháp, truyền Phật pháp, đây là ý nói là truyền, truyền trao Phật pháp cho người khác, làm cho Phật pháp vẫn chạy tiếp. Giống như chúng ta đời nay chúng ta cố gắng tu hành, đó là một cách để thỉnh chuyển pháp luân, chúng ta truyền giáo pháp, chúng ta cố gắng ấn tông kinh điển máy nghe pháp rồi khuyên người tu hành, đó là thỉnh chuyển pháp luân. Quý vị làm tùy duyên tùy phận mà làm, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, tức là tùy theo khả năng của mình mà mình tu hành những việc thiện công đức. Mình cũng vậy, tùy kỹ tu hành thỉnh chuyển pháp luân, mình thỉnh là tâm phải cung kính, phải dùng tâm cung kính mới được. Đó, chứ nhiều đời nay á, nhiều khi cũng người ta lạm dụng chữ thỉnh này đó, giống như kêu cho thỉnh tượng đúng không? Thỉnh tượng thì đó là thỉnh thì phải miễn phí chứ, đằng này thỉnh xong là nó cho thỉnh mà cho nó hay mà lấy tiền bán tượng kìa, kêu thỉnh tượng, bán sách thì kêu thỉnh tách, dần dần bán cho thỉnh gì ba, nếu mà thỉnh thì phải tặng cho người ta chứ đó. Cho nên là nhiều khi lạm dụng cái chữ thỉnh cho nên hiểu sai, cái đó là sẽ khiến nghĩ sai. Thỉnh là phải tâm cung kính, quý vị tặng cho người ta với lòng cung kính, quý vị truyền trao pháp cho người ta với lòng cung kính, đó mới là thỉnh chuyển pháp luân. Và thỉnh chuyển là giảng pháp như vậy, phải có tâm cung kính mà lên giảng, vân vân, nói chung vì Phật pháp, vì chúng sanh mà làm, thì đó mới là thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Đấy, điều thứ bảy là gì, thỉnh Phật trụ thế là gì, Phật pháp thì phải có Phật, quan trọng Phật pháp. Bây giờ không có Phật thì sao thỉnh Phật trụ thế? Bây giờ chúng ta phải thỉnh hai điều, thỉnh thứ nhất là thỉnh những người có thể giảng kinh thuyết pháp được trụ thế đó, đừng để các ngài đã đi mất đó. Giống như ngày xưa ngài hòa thượng hay nói là ngài Lý Bình Nam đó hả, thì tại sao ngài đi ra đi, bởi vì không có ai làm nữa. Những người mà hoằng pháp lại sanh, họ vui vẻ khi có người học, có người tu, có người làm theo, thì người ta sẽ thế nào, vui vẻ trụ thế đó. Đầu tiên là như những bậc Phật Bồ Tát đến nhân gian này, những người mà thật sự vì Phật pháp, họ sẽ không cầu danh văn lợi dưỡng. Cô Lưu Tô Văn nói quý vị có cúng cho người ta điều kiện giàu sang vân vân, người ta cũng không thèm, người ta chỉ cần như vậy quý vị thật tu hành đó. Cho nên quý vị muốn, có nhiều đồng tu nói tại sao con mong có cầu thiện tri thức mà không có thiện tri thức bên con, vì quý vị không thật làm thiện tri thức, làm gì thích ở bên cạnh những người không thật làm, quý vị giả làm mà quý vị còn là cầu danh văn lợi dưỡng, quý vị không thật tu, hoặc quý vị không cầu danh văn lợi dưỡng cho nữa, quý vị còn ham thế gian quá thì thiện tri thức làm gì ở bên cạnh quý vị. Quý vị thiện tri thức phải nói, quý vị phải nghe, đằng này quý vị không nghe thì thiện tri thức sẽ rời đi, đó là điều đương nhiên. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài hoằng pháp lại sanh, hoặc là bây giờ nó đơn giản tâm lý quý vị dạy phải không? Ví dụ quý vị dạy con đi, quý vị dạy hai đứa con, dạy đứa con này nó nghe lời thì quý vị thích dạy đúng không? Quý vị dạy nhiều, còn đứa con kia nó không nghe lời, quý vị dạy thời gian dạy hoài nó cũng không có thay đổi gì hết trơn, nó cũng không có nghe lời, quý vị dạy làm gì nữa, thôi dành thời gian dạy cho đứa kia nó tiến bộ nhanh hơn. Đó đó là lý do nên thỉnh Phật độ thế, đó là nói bên ngoài. Nói bên trong là thỉnh Phật nào, thỉnh Phật mình là bộ vị Phật, mình đang thỉnh cái sự giác ngộ của mình ra để mà trụ ở thế gian, làm lợi lạc cho thế gian đi. Bằng cách nào? Mình sống ở đời làm sao mình phải vững vàng, phải là gì? Lý trí thắng được phiền não, lý trí thắng được tình cảm. Chứ không á, nhiều người sống tình cảm không à. Cho nên ví dụ như người xuất gia như Thiện Trang, bây giờ Thiện Trang nói từ khi Thiện Trang xuất gia bây giờ Thiện Trang nói Thiện Trang không có gia đình, gia đình là lễ tạ xong rồi. Từ hồi trước là lễ, quý vị biết lễ xuất gia, người xuất gia là gì? Lạy tạ rồi lạy tạ về đó, rồi khi đi thọ giới á, thọ giới sa di á, cũng vậy, quý vị thấy đảnh lễ, có nghi thức đảnh lễ, lễ ba lễ đó là tạ hết tứ ân rồi, từ nay về sau không lễ nữa, hết rồi đó. Nên người xuất gia là gì, trở thành là gì, là người trong thiên hạ rồi, à, trên nhận giáo pháp của Phật, dưới nhận cơm của đàn na tính thí, không còn là người của gia đình nữa. Cho nên bốn bể là nhà, nơi nơi thị đạo tràng đó, tức là bốn bể là nhà, nơi nào cũng là đạo tràng, không phải là cái nhà của tôi nữa. Cho nên quý vị phải biết người xuất gia là như vậy, không phải giờ em bắt đầu về nhà lại mình xuất gia rồi. Nhưng nên hòa thượng Hải Hiền mới nói xuất gia mà trở về nhà chẳng bằng cây trổ hoa đó. Đó là gì, à, cái ý của câu nói đó rất sâu. Cô dì Hiệp có đem câu hỏi đó hỏi Thiện Trang, ý là gì, thế nào xuất gia mà không trở về nhà chẳng bằng cây không nở hoa là sao? À, Thiện Trang nói là cái ý để cô dịch đó, cô dịch cô nên để nguyên gốc đi, tại vì cái ý của hòa thượng không phải là ý đó, cái thành ngữ đó trong Trung Quốc á, trên Trung Hoa là ý là nói nếu mà xuất gia rồi mà trở về nhà là bắt lúc đó cách mạng văn hóa là bắt ngày về hoàng tục á, thì chẳng bằng như cây không có nở hoa là gì, không nở hoa là sao, tức là thà rằng đừng lập ra sự nghiệp để rồi mà bỏ đi cái sự nghiệp đó, đã xuất gia đã ra khỏi rồi nhà rồi thì đi, rồi thì đi luôn đi, để phải làm cho tới tới nơi khởi ra rồi cái việc gì? Nở hoa tức là gì, mở khai mở một cái sự nghiệp lớn mà mình không làm được thì quá tệ rồi, cho nên là phải tiến lên. Thế nên đây mà nói vậy cho nhiều người xuất gia thời nay thì thôi căng tánh thời nay cũng cũng tội lắm đó. Cho nên nhiều người thời mạt pháp, nhiều người căn tánh không có đủ, họ đi chướng ngại quá nặng hoặc là nghiệp chướng quá nặng cho nên họ cũng phải thoái chuyển thì thôi về, đúng không ạ? Cái đó chấp nhận thôi, đó là chấp nhận, mình phải biết căn tánh của họ thôi, thông thông cảm nên chúng ta không nói chuyện đó. Nhưng mà thỉnh Phật trụ thế là thỉnh sự giác ngộ của mình, thỉnh cái Phật của mình để mà trụ thế gian, đó là quan trọng. Ai cũng là vị Phật cả, quý vị giác ngộ trong gia đình, độ được gia đình, quý vị giác ngộ được độ đồng tu. Quý vị cứ tu tốt đi, thời gian tự nhiên đồng tu tìm tới quý vị, tự nhiên người thân tìm tới quý vị. Quý vị ở giữa cuộc đời mà sóng gió cuộc đời nó đập liên tục mà quý vị tỉnh như sáo, quý vị vẫn bình an như vậy thì quý vị mới độ được người ta. Còn những đồng tu mà mới có chút cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà quý vị cái la làng la xóm lên rồi than thở tìm cầu khắp nơi, chạy tìm thầy Thiện Trang, tìm thầy này tìm thầy kia, tìm người đồng tu này tìm người kia, nên cứ lo làm sao phải sao sao sao, ui con sợ quá con thế này kia, thì như vậy quý vị độ được ai? Đó là quý vị đâu có thỉnh Phật trụ thế đâu, quý vị đang mê đó, đó là thỉnh mê trụ thế, không được đâu quý vị. Quý vị không thể trụ thế gian được, quý vị không độ được chúng sanh được. Độ được chúng sanh là gì? Ví dụ như ngày xưa mình như thế, mình rất là phiền não, nhưng bây giờ mình giữa những cái sanh ly tử biệt hoặc là những cái việc biến động trong cuộc đời, ví dụ như gia đình mình bây giờ đang ở đang lớn đã hàng, mình vẫn bình tĩnh vô cùng, mình rất từ từ giải quyết, không có chuyện gì. Thì người thân trong gia đình, ồ kiểu, cái cô đó học Phật tốt á nha, công nhận cô tỉnh táo, cô đưa ra giải quyết được hết. Còn gia đình rối rối quá, rối quá rối rồi, cái người ta ông chồng chửi tăng chửi quá trời quá đất, mình tỉnh bơ thì sao, tất cả mình có giác đó. Đó thì mình ông chồng nghĩ là ồ cô vợ mình này tu được ha, tu khá đó nha, Phật pháp hay đó, mình cũng phải học Phật pháp có lợi ích. Còn mình học Phật pháp rồi cái mình vẫn phiền não đầy rẫy, chị bị cảnh nó chuyện như xưa thì làm sao mình nói ông chồng Phật pháp hay lắm. Ông chồng nó ở trong tâm nói tao thấy hay đâu, thấy bà như vậy tu hành bao nhiêu năm cũng vậy, không mê tín suốt ngày lạy lục ông thầy đó, lạy lục Phật không có được gì đâu đó quý vị thấy không. Đó người tu hành quan trọng là tác chứng chuyện, phải làm cho người ta thấy, làm đi phải tự tại trong hoàn cảnh, phải có cái sự giác ngộ trong hoàn cảnh, còn không thì thôi, không làm sao đổ được ai. Mình phải là ảnh hưởng chúng sanh nhé, gọi là hoàn thiện chính mình, ảnh hưởng chúng sanh, mình không ảnh hưởng được thì không, mình không hoàn thiện chính mình. Cho nên là thỉnh Phật độ thế, rác bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ chính mình làm đi nha. Bát giả thường tùy Phật học, điều thứ tám đó là gì, phải thường theo Phật để mà học tập. Đấy, chúng ta nói như ngôn ngữ ngày nay là phải thường thường xuyên học tập Phật pháp. Bây giờ học Phật pháp rất quan trọng, nếu mà bỏ ra là không được đó. Vì sao? Vì không có Phật pháp mình làm sao biết đâu là tu, biết đâu là đúng, biết đâu là sai, biết đâu là chân, đâu là vọng, đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Không nghe giảng pháp làm sao biết, không thâm nhập kinh điển làm sao biết. Thậm chí người đời nay có nhiều người cũng nghe nghe pháp, cho nên nhiều đồng tu tới hỏi thiền trang, thầy ơi con muốn xuất gia lắm, con muốn đi theo thầy lắm. Thiền trang nói ra hỏi thử ngày chú học được pháp gì rồi, chú nghe pháp của ai, bắt đầu kể con nghe pháp của thầy này thầy kia vân vân, kể mọi tăng nhá. Thế thiền trang nói trước giờ chú có đọc bộ kinh nào cho nhân đó, nghe được bộ giảng nào chưa, thì không biết gì hết thì thôi chú về chú học tiếp đi. Nghe đó, đầu tiên hãy đọc những bộ kinh này nè, học đi, học pháp đi, nghe của pháp này, của pháp kia đi. Chứ thời gian qua chúng học những cái đó toàn pháp thế gian, không đâu có liên quan gì đến Phật pháp đâu mà chú đi xuất gia. Tức là gì, toàn nghe mấy cái thầy giảng vui vui trên mạng, vui giảng chuyện này chuyện kia vân vân, thế mà xuất gia cần gì, đúng không ạ? Rồi có người thì cũng nói con sẽ mong theo thầy, con sẽ sau này được xuất gia, được theo thầy vân vân là tốt lắm. Thế này con học pháp hòa thượng bao nhiêu năm rồi, thì nó chết thử cái học Phật pháp hòa thượng bao nhiêu năm, phải nghe những bộ giảng nào rồi, bắt đầu kể ra con nghe được Vô Lượng Thọ lần thứ 10 rồi, cái vân vân bộ này bộ kia. Thì đang hỏi vậy trong bộ đó hòa thượng giảng điều gì, không trả lời được, không biết cái giảng cái gì hết, Phật pháp là gì, tông chỉ của Tịnh Độ Tông là gì, hỏi không trả lời được. Vậy mà tu cái gì, vậy mà đòi đi xuất gia sao được, không được. Thì anh nói chưa được, chú về học tiếp đi, rồi bao giờ muốn xuất gia, để khi đó thầy thì không nhận người xuất gia nhưng mà thầy giới thiệu cho, còn nhưng mà học như vậy không được đâu, như thế làm sao đi xuất gia. Xuất gia về vững pháp thời hiện đại là phải vững pháp. Vì sao? Ngày xưa ở các chùa có lớp gia giáo, quý vị vô đó quý vị học quý vị tu thì thời gian cũng giỏi, nhưng bây giờ các chùa không còn nữa. Bây giờ vô trong chùa quý vị thấy nhiều đồng tu bây giờ thậm chí nói lại tưởng cho con mình nhỏ tuổi vô chùa sau này sẽ thành một nghiệp sự lớn, bây giờ hối hận quá, vô chùa nó hư quá. Vì sao? Vô chùa nó có học gì đâu, quý vị thấy vô chùa vẫn cho đi học bên ngoài đúng không, rồi làm công quả sáng tối, rồi sáng tối lên tu hai thời, chứ có học gì đâu, có ai dạy gì đâu, Phật pháp biết gì, hỏi một chút về Phật pháp không biết gì, không có thời gian. Vô đó người ta sai cho sai tới nơi tới bến luôn, sai công việc hết việc này đến việc kia, làm từ sáng tới tối vậy, thời gian đâu tu, thời gian đâu học, không có thời gian học. Đưa cho pháp nhà cũng chép pháp vô, đưa máy thầy nghe pháp thầy nhớ vô, nghe cũng không nghe, không hiểu luôn. Thì ở mười mấy năm, 20 mấy tuổi ra đời, trở lại như xưa, uổng phí, thậm chí thù Phật pháp nữa là khác. Thấy trong chùa thầy này không như pháp, thầy kia không như pháp, thế này kia ra kể bao nhiêu chuyện trong chùa ra nữa. Thế thì không phải là gì, thành oan gia của Phật pháp đó sao? Cho nên không có phải như vậy đâu quý vị. Thời tùy thời, thời nay thầy dạy cho chân chánh, bây giờ cũng có những chùa chân chánh, quý vị không có duyên, quý vị đưa con anh em mình vào những chùa như thế là quý vị hủy hoại cuộc đời của người ta, và quý vị hủy hoại cả chánh pháp đó. Đó không phải là thường tùy Phật học đâu, đó không phải là thỉnh Phật được thế đâu. Cho nên phải tìm hiểu cho kỹ đó, làm sao phải dạy được cái cốt lõi. Và thời đại này người căn tánh tốt mới đi xuất gia được, căn tánh phải chống đỡ được với cái ô nhiễm của bên ngoài, căn tánh phải gì, tự lập được, căn tánh phải mạnh mẽ mới làm được. Còn yếu đuối quá trước những cơn sóng gió trong đời tu chịu không nổi, vạn quạng là bức liền à, không dễ đâu. Cho nên hòa thượng nói đời này hãy học Phật pháp cho giỏi rồi mới đi xuất gia, nhớ nha, nhớ lời này nha. Ai muốn đi xuất gia, ai muốn cho con đi xuất gia làm đó. Còn người tại gia làm sao? Thường tùy Phật học, phải học Phật pháp không biết mệt mỏi, học bằng niềm đam mê. Như là gì, như câu nói đạo niệm đồng tình niệm tất thành Phật đa thời, tức là sự niệm về đạo đó, niệm về Phật pháp đó, tức là sự nhớ nghĩ mong muốn về Phật pháp, giống như là mong muốn nhớ nghĩ như người mới yêu hồi thời xưa đó, thời mới yêu đó, mới mối tình đầu đó, thì sẽ thành Phật nhanh thôi, sẽ thành Phật lâu rồi luôn mà, không cần bây giờ. Thì bây giờ học Phật pháp cũng vậy, phải có niềm đam mê nhiệt huyết như vậy. Chứ học thời gian ngán quá, nghe bộ pháp này ôi nghe qua nghe lại hoài, nói chán quá không muốn nghe nữa, thế là xin chia buồn quý vị. Chia buồn thì sao quý vị? Thứ nhất là có khả năng, một là pháp đó không phù hợp với quý vị, hai đó là gì, quý vị căn tánh quý vị thoái chuyển rồi, quý vị nghe không nổi. Ba nữa là gì, ba nữa là người giảng quá dở, quý vị nghe lãng phí thời gian uổng phí rồi. Cho nên thường tùy Phật học, cố gắng làm sao đó. Mà tốt nhất là gì, hòa thượng nói hãy cầu ở mình, đừng cầu ở người, cầu ở mình dễ hơn cầu người khác. Cho nên thiền trang biết được điều đó, thiền trang từ lâu quý vị thấy thiền trang bứt lên bằng cách nào. Ví dụ như mình thích nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, người ta không có dịch, Việt Nam mình không có dịch, thì mình làm sao cầu người khác khó lắm, thôi tự cầu mình tự dịch, mình tự nghe đi. Bằng cách nào? Học chữ Hán, rồi học Hán cổ, thấy người ta dịch có chỗ này, có chỗ kia, không biết bên nào dịch đúng, bên nào dịch sai, thôi mình học đi. Mình tự mình phát tâm mình học xong mình vô rồi mình tự dịch được, đúng không? Như vậy là thành công rồi. Cũng vậy. Đó, bây giờ quý vị nương tựa thì bây giờ không có, quý vị không vất vả như thiện trang, vì bây giờ pháp nhiều quá rồi, thì bây giờ quý vị nghe thôi. Thiếu gì nghe, lấy pháp hòa thượng đó, lấy pháp hòa thượng nghe để tới nghe luôn, nghe xuôi nghe ngược nghe hoài. Có những bộ người ta dịch sai vài chỗ cũng không sao, ví như bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ chuyên dịch chữ lệnh lệnh á, lệnh miết mà trong cái chữ linh mà cứ dịch lệnh lệnh rồi dịch nhiều cái chỗ nó tật lất à, ví dụ như chỗ mà bốn cái trí bồ đề, tứ trí bồ đề đó, hay chuyển cái chỗ mà chuyển thức thứ sáu thành 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 sở cái gì, chuyển tiền ngũ thức thành thành thở, sở tác trí, vi cái câu nguyên văn là chuyển tiền ngũ thức vi thành sở tác trí. Cái họ không biết cái chữ vi, họ thấy chữ thành, có chữ thành rồi cho nên họ bỏ chữ thành, bỏ bỏ chữ vi để thêm chữ vi, họ chuyển chuyển năm thức trước thành sở tác trí, vi thành sở tác trí, họ để vậy. Và quý vị nghe đó đúng vậy, họ là họ không hiểu cái chữ thành sở tác trí là một thuật ngữ, họ lấy cái chữ thành nó họ bỏ vô thành cái chữ thành, còn chữ vi không biết dư chỗ nào họ để luôn chữ vi. Quý vị tha coi trong bộ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, hay là trong cái thẻ mà thiện văn chép, cái thẻ số 3 đó tặng quý vị, cái chỗ trích đoạn đó cũng vậy luôn, nó sai thành hệ thống rồi, cái người sau cũng làm thế, làm miết cái truyền theo. Nhưng mà không sao, mình hiểu rồi á, khi đó là mình nghe, hồi xưa mình nghe mình kêu ủa sao nó kỳ vậy, nhưng mà bây giờ mình nghe rồi, mình hiểu rồi, mình không có chấp trước chuyện đó, không sao cả. Bây giờ mình biết rồi cái đó họ dịch sai, kệ họ, mình cầu chính mình đúng không? Mình cầu chính mình cho nên mình nghe cái đó mình biết à, chuyển tiền ngũ thất thành, chữ vi đó là thành, thành rồi đằng sau là thành sở tác trí, thành sở tác trí là một loại trí, còn chữ vi là một dịch nghĩa là thành. À, họ không biết, họ để thêm chữ vi nữa rồi họ thấy chữ thành, hai chữ thành nó không biết, họ không hiểu, nó là thiếu kiến thức về di thức thôi, có gì đâu. Cho nên mình nghe ha, mình sẽ bỏ bỏ qua được rồi. Nhiều cái gì đắc tam muội vô nhai đó vân vân, người ta thấy chả có chỗ đó, coi qua coi lại hữu đề đâu thấy chữ đó, tự nhiên cái thêm vô đâu đó, từ đâu rớt trên trời rớt xuống mình không biết cái chữ đó đâu vân vân, thì không sao hết. Hồi xưa có những thắc mắc như vậy khiến mình không thể ngộ, thấy không? Mình tự mình học mình hiểu rồi, ôi người ta không biết, người ta dịch bậy thôi kệ họ, mình hiểu là được rồi. Đó là gì? Cầu ở chính mình đó, đó là thường tùy Phật học, phải học mấy bạn. Cho nên ai học giỏi cố gắng học vô, có khả năng học nha, còn trẻ học dùm chữ Hán, cố gắng học Hán cổ trước, xong đó hãy học Hán bạch văn bạch thoại. Còn ai lỡ học văn bạch thoại rồi thì cố gắng khiêm tốn thật thà vào mà học lại Hán cổ, đừng có đem tâm cống cao ngang mạng. Tôi rất giỏi về văn bạch thoại, tôi giỏi tiếng Trung rồi, tôi vô tôi học Hán cổ sai lầm. Hán cổ khó hơn tiếng Trung cả rất nhiều lần. Quý vị cứ nghe thầy Thái Lễ Húc nói thì biết, mỗi khi tới giờ học Hán cổ văn ngôn văn đó, thầy Thái Lễ Húc nói trong trường có dạy đó, ôi sợ học sinh sợ xanh mặt đó, chứng tỏ nó khó. Nhưng mà thật ra khó không? Không khó. Khó là khó với người không có ý chí, không có kiên trì. Gọi là ở Việt Nam có một câu nói rất nổi tiếng đó là đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó ở lòng người ngại núi e sông. Đúng không ạ? Quý vị nghe câu nói này rất là nổi tiếng. À, Thiện Trang nhớ câu nói này đó, đường đi khó, quý vị nghe nhớ, đường đi khó không khó bởi vì ngăn sông cách núi, mà khó ở lòng người ngại núi e sông. Cũng vậy, Phật pháp không khó bởi vì Phật pháp quá nhiều kiến thức, quá nhiều cái trình độ, mà khó ở đâu? Khó ở người không có tâm, không có tâm trong học. Nếu chúng ta học Phật pháp luôn luôn là thường tùy Phật học thì chắc chắn chúng ta đều được lợi ích rất lớn. Cho nên thường tùy Phật học phải ráng làm. Quý vị học được 9 điều trên thì quý vị mới là 8 điều trên thì quý vị đến điều thứ 9 và điều thứ 10. Rất dễ. Điều thứ 9 là gì? Hằng thuận chúng sanh, cửu giả, tức là điều thứ 9 là hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh là sao? Là mình phải hằng là thường, mà luôn luôn. Thuận là gì? Thuận theo chúng sanh. Điều này khó đúng không? Thuận theo chúng sanh có nghĩa là chúng sanh nó thích cái đó thì mình phải chiều cái đó. À, chúng ta làm như vậy mình làm theo chiều đó, nhưng mà thuận ở đây không phải thuận theo rồi chìm trong đó, mà mình chỉ gọi là gì? Đồng sự hành thôi, tức là đây cách nói khác là đồng sự hành. Đồng sự hành là mình đi theo họ để mình dẫn dắt họ quay trở vào Phật pháp, chứ không phải đồng sự thuận theo rồi mình bị họ chuyển luôn. Cho nên chữ điều thứ chín này á, tại sao không xếp lên trước mà xếp ở thứ chín lận? À, tại vì quý vị phải thành tựu được những điều trước, quý vị phải có những lễ kính chư Phật mà tâm quý vị cũng kính, quý vị phải có xưng tán Như Lai, quý vị phải có tam giả quảng tu cúng dường, tức là quý vị đã có trí tuệ phước báo, quý vị phải có sám hối nghiệp chướng, hết nghiệp chướng đi để tránh bị nó tác động, quý vị phải có tỳ hỷ công đức. Rồi quý vị phải có gì? Thịnh chuyển pháp luân, quý vị phải có thỉnh Phật trụ thế, cái sự giác ngộ quý vị có. Quý vị phải có kiến thức Phật học gọi là thường tùy Phật học. Thì sau đó quý vị mới hoằng thuận chúng sanh, quý vị ở trong trần mà không nhiễm trần. Quý vị mới đầu thì thuận chúng sanh nhưng mà quý vị chuyển chúng sanh đi theo mình được vào con đường giác ngộ. Đó là tinh thần của kinh Di Ma Cật, gọi là tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập thánh đạo, hay là nhập Phật đạo. Tức là đầu tiên là gì? Dùng cái dục để lôi kéo họ. Dục là cái mong muốn, ham muốn thỏa mãn cho họ, nhưng mà cuối cùng gì? Sau đó biến họ vào được Phật đạo. Còn chúng ta mà không có tùy thuận, hằng thuận chúng sanh là chúng ta đi theo luôn, chúng sanh vào sanh tử luân hồi, mình cũng vào sanh tử luân hồi. Bồ Tát thì vào được, vào cái ngày ra được, vào được ra được tự tại, còn mình không có tự tại, mình vào đó mình ở luôn, thậm chí chìm đắm sanh tử dài lâu, thì thôi thà làm con đường của A La Hán ra khỏi sanh tử luân hồi trước đi nha. Chứ hàng mà hàng thông chúng sanh cũng vừa hàng thông vừa vừa thôi, đó là phổ hiền Bồ Tát ngài làm được. Chúng ta làm ở địa vị phàm phu làm vừa vừa thôi, đừng quá sức để rồi hàng thông chúng sanh là đi luôn đó. Cho nên á, một đạo tràng cũng phải hằng tụng chúng sanh, là làm sao đó cho chúng sanh vui vẻ. Giống như đợt trước khóa tu Thiện Trang nói, Thiện Trang hy sinh, Thiện Trang phải giảng hai thời để coi đồng tu tu được không. Chứ bây giờ giảng có một thời à, rồi một ngày mà tu á, tu từ chiều đến tối luôn. Giảng một thời đó là buổi sáng, tu buổi sáng xong là buổi sáng giảng một thời thôi, còn lại từ chiều đến đêm là tu xuyên suốt. Như vậy là từ tính từ cho nhẹ nhàng thôi, 2 giờ chiều đến tu đến 9 giờ rưỡi thôi là 7 tiếng rưỡi là họ chịu không nổi. Thì nhân biết vậy cho nên thôi để mình gánh thêm một cái giờ nữa, mệt giảng thì thêm một tiếng nữa, một thời nữa mệt. Ngày giảng 4 tiếng rồi còn phải dẫn niệm Phật, dẫn tu hành suốt ngày, một ngày cầm cái micro mà tới mười mấy tiếng đồng hồ. Quý vị thấy 3 ngày liên tiếp như vậy, hơi thở suy tàn đúng không? Hết sức. Đó là hằng thuận chúng sanh đó, cũng ráng hằng thuận chúng sanh đó chứ. Đó là gì? Giảm nhẹ nhẹ, đó là đại chúng sanh khổ đó, thay cho chúng sanh khổ, chịu khổ bớt. Rồi có đồng tu vất vả, quý vị tới, những người mà tới thì sướng lắm, những người tới tu thì khỏe rồi. Mấy người tới trước lo mới khổ, người ta lo nó rắp giường, rắp chiếu, rắp rắp gì, giống như cái chỗ đó không có, đúng không? Rắp mấy cái giường, ai rắp, rắp giường, quý vị biết không? Có một cái chú đó, rồi Thiện Trang, rồi thầy Thiện Lũng, vân vân, theo làm, đó. Bồ Tát, cô trưởng đạo tràng, vô phụ làm, mỗi người đều phải làm, sắp xếp nơi này, nơi kia. Rồi may có không có những người tới phụ nữa, cũng Phật Bồ Tát cũng sắp xếp, vừa làm kịp, vừa tới. Cho nên là gì? Đó là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, mình cũng phải cố gắng làm. Điều thứ 10 gọi là thập giả, là điều thứ 10, 10 là đó, phổ giai hồi hướng, chữ phổ cái là rộng, giai là đều, rộng đều hồi hướng, là đều rộng hồi hướng, hồi hướng là hồi hướng cho tất cả đó. Đó, phổ giai hồi hướng, như vậy là hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cuối cùng quý vị thấy cũng là không chấp tướng. Làm gì mình cũng nghĩ cho tất cả chúng sanh, mình làm gì mình cũng hồi hướng cho chúng sanh, chứ không phải vì mình. Cái đó là cũng là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô giả thọ giả tướng. Quý vị hồi hướng hết là quý vị hên quên luôn. Quên cái tướng chúng sanh, quên cái tướng mình, tướng thọ giả, tướng tướng cái việc làm. Mình hồi hướng cái quên hết rồi. À, cho nên cái đoạn hồi hướng này mà chúng ta hay cái nhớ trong cái phần chúng ta tu đó. Cái cuối á, vì thường cũng học bắt chước theo bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm á, cuối cùng là gì? Mình cũng đọc cái gì, tụng kinh niệm Phật á, thù công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia hồi hướng đó. Cái đoạn đó là mượn Kinh Hoa Nghiêm á. Tóc vãng vô lượng quang Phật sát, hình như lần sau chúng ta có học á, có học như thế. Thì nếu mà làm được như vậy thì quá tuyệt vời nha. Cho nên là mình làm có công đức rồi, mình phổ giai hồi hướng 10 điều rất tuyệt vời. Hình như hết mất rồi, hết thời gian mất rồi. Thì Thiện Trang xin đọc về dịch. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là xuống sám hối nghiệp trước, năm là tỳ hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường tùy Phật học, chín là hằng thuận chúng sanh, mười là phổ giai hồi hướng. Đây là 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta học thêm một câu nữa. Đây, câu này nữa. Như thượng thập nguyện, nguyện nguyện giai viết, tức là 10 nguyện như trên, mỗi một nguyện đều nói. Ngã thử đại nguyện, tức là đại nguyện của tôi đây, vô hữu cùng tận, không có cùng tận. Niệm niệm tương tục, tức là niệm niệm từng niệm đó, tương tục tương tục á, mà nói là liên tục nhưng mà thật ra nói vậy không đủ, chứ tương tục là tương tự liên tục à, tức là nó gần gần giống nhau, nó tiếp nối nhau. Vô hữu gián đoạn à, không có gián đoạn, tức là ngài ý niệm đó không bao giờ gián đoạn, không có cùng tận. Thân ngữ ý nghiệp, tức là ba nghiệp thân ngữ ý, vô hữu bì yểm, hay là bì yếm, đọc chữ yếm thì nó trùng một cái âm không hay cho nên đọc bì yểm. Không có bì tức là mệt mỏi, yểm hay là yếm là chán ngán à, không có mệt chán đó. Như vậy 10 nguyện như trên, mỗi một nguyện đều nói đại nguyện này của tôi không có cùng tận, mỗi niệm liên tục không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý không có mệt chán. Thì đây là bài kệ mà Thiền Trang thấy dịch cái chỗ chữ này bốn chữ thì nó thiếu à. Đại nguyện của tôi à, thì cái chữ này mất đây, của tôi không có cùng tận, mỗi niệm liên tục không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý không có mệt chán. Thì nếu dịch vậy cũng được, nó là bài kệ. Tức là trong kinh Hoa Nghiêm á, thì quý vị biết là mỗi khi nêu lên một nguyện á, thì cái lúc nào ở đoạn cuối đó đều có câu một bài kệ như thế này đó. Thì đó là chung, thì đó là tinh thần của trong kinh Hoa Nghiêm. Thì thời gian hôm nay hình như hết rồi, thì Giang cũng đã giảng xong 10 đại nguyện vương của Phổ Tịnh Hiền Bồ Tát. Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây để thứ bảy chúng ta học tiếp. Tuần này chúng ta có thứ sáu Phật học vấn đáp, như vậy là chúng ta đã học 49 bài của bộ giảng lần này, và quý vị thấy rất là hay, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Lần này chúng ta học cảnh giới cao hơn rất nhiều à, và nếu như mà quý vị nghe thấy hoan hỷ thì chúc mừng quý vị, thật sự mà quý vị cũng được lợi ích rất lớn. Có nhiều điều mà Thiện Trang nghĩ là chỉ có Phật Bồ Tát gia trì mình mới giảng được, chứ không phải sức của Thiện Trang. Thiện Trang cũng nương theo sức uy thần của Phật, uy thần của Kinh Vô Lượng Thọ, uy thần của mười phương ba đời chư Phật gia trì, Thiện Trang mới nói ra. Cho nên là những lời Thiện Trang nói ra, hy vọng quý vị làm được, quý vị tự làm được, là quý vị được thành tựu cho chính mình. Thành tựu chính mình chính là thành tựu cho chúng sanh. Còn ai làm như thế nào tùy họ, thời nay không yêu cầu người khác, hãy yêu cầu chính mình làm được thì mình lợi ích cho mình đó. Còn chúng sanh thời nay thì cha thấy rồi, phiền não nghiệp chướng quá nặng, đa phần rất khổ, đa phần thấy tội lắm, thương lắm, nghiệp chướng họ không chuyển đổi được, tập khí phiền não không thay đổi được, thì cha kêu thôi tùy duyên, ai tu được tu đó. Thì cha thấy vậy, nhiều khi vậy, thấy vậy thôi thôi chấp nhận, mình chỉ cố gắng vài lần giúp đỡ mấy lần là thấy không thay đổi thôi. Nên ai nghe được tùy theo là gì, tùy theo khả năng mà lượm lặt vô ha, của báo đổ trước ngặt đó, đưa trước mặt mình không lấy thì mình không được lợi ích. Ai biết thì nhận vô, ai không biết thì thôi. Đó là thời gian hôm nay hết rồi. Hẹn quý vị vào, nếu như không có gì thay đổi, thứ bảy chúng ta tiếp tục, thứ sáu tuần này có học Phật vấn đáp, và thứ chủ nhật tuần này có tu thời giáo khóa là 5 giờ đồng hồ nha, 5 giờ đồng hồ à, vào thứ từ lúc mấy giờ, 5 giờ đồng hồ là 10 giờ tối trừ 5 giờ chiều giờ Việt Nam, tu đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Vì tu buổi tối là dễ tu hơn, dễ bảo định hơn, tu ban ngày nó lao sao, vì chúng sanh nó lao sao, mình cũng lao sao, tư trường nó ảnh hưởng mình, cho nên tu vào đêm là tốt đó. Thì Thiện Trang cũng xin thông báo lại một lịch tu là cộng tu trên online, là mỗi tuần một tháng chúng ta đi một vòng 4 tuần. Như vậy tuần thứ nhất tuần trước 3 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ tối giờ Việt Nam đến 10 giờ đêm giờ Việt Nam. Tuần này là từ 5 giờ tối đến 10 giờ tối. Tuần sau lại trở lại 3 tiếng cho những người mới tu, và 7 giờ tối giờ Việt Nam đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tuần sau nữa là tuần cuối của tháng, thì coi như mình tu khá hơn, đó là mình tu tới 10 tiếng. 10 tiếng thì quý vị lấy 12 giờ thì mình tới 2 giờ. 2 giờ chiều giờ Việt Nam đến 12 giờ, tức là 14 giờ đến 24 giờ giờ Việt Nam. Quý vị canh theo lịch giờ Việt Nam, quý vị tự đổi ra các giờ khác. Rồi, và tu như vậy ai tu được bao nhiêu tu nha, không bắt ép phải tu như nhiều. Đó, ai tu được Thì Thiện Căn cũng đánh giá được người nào có ý chí trong cái sanh tử. Nhiều người tuy mới đầu tu không được nhưng họ ráng thời gian họ vô được. Còn nhiều người ý chí sanh tử không mạnh mẽ cho nên là tu thời gian rồi. Họ thấy ngán quá thôi, nghe nói thầy nói vậy, thôi mình đi ngủ. Thì cứ đi ngủ không sao cả. Đường sanh tử của ai, người đó tự lo. Lưu hồn của ngày ai, người hãy tự lo, không sao cả. Quý vị tu sao thấy hoan hỷ an lạc là được rồi. Thiện Căn cũng không ép buộc. Và khi tu quý vị lưu ý do gần đây có những người họ phá mặc dù mình không có làm gì họ họ cũng thích vô họ phá cho nên thì rằng đề ra trong các buổi cộng tu đó chúng tôi sẽ yêu cầu khóa thứ nhất là khóa micro thứ hai là khóa màn hình cho nên quý vị muốn vào tu quý vị chịu khó vào sớm để mà được mở màn hình nếu trong quá trình vào sau quý vị khóa không mở màn hình ráng chịu à, mở webcam không được. Nếu như quý vị muốn vào sau quý vị muốn được mở thì quý vị hãy nhắn tin cho những người phụ trách hoặc nhắn tin đó thì dùng nick phải nick thật nha đừng dùng nick lạ rồi đó rồi không có khi không xác nhận vào đó. Sẽ để chế độ khóa thôi thì họ sẽ cho ai mọi người đi vào là tốt nhất đó. Sẽ khóa màn hình lại yêu cầu những người thì khi đó Thiện Trang sẽ là lúc mà trừ lúc đi kinh hành Thiện Trang không canh được. Còn nếu mà lúc mà ngồi niệm Phật thì ta sẽ hy sinh canh cho quý vị để những người khác tu còn thì ăn canh cho đó thì còn lúc mà đi kinh hành thì chịu thôi quý vị vào giờ đó thì bị khóa hết cả hai quý vị chịu chịu chấp nhận nha lúc đi kinh hành á đừng có kêu than là người ta không mở không màn hình cho quý vị họ còn khi nào mà quý vị vào thì Thiện Căn canh cho Thiện Căn hy sinh mấy mấy bữa đó là hầu như không tu được đấy, quý vị tu còn Thiện Căn không tu Thiện Trang lo dẫn chúng đâu vô được định đâu dẫn chúng là sao vô định định cho nên Thiện Trang chỉ có thời gian có thể là một chút có thể thời gian tĩnh tọa đó có thể vào rồi nhiều khi mệt quá đó và Thiện Trang đang ở tại châu Âu cho nên giờ đó toàn là giờ trưa mới ăn cơm xong thậm chí chưa ăn cơm trưa nữa lên là bắt đầu dẫn rồi sao trong tranh thủ ăn cơm nên rất mệt quý vị thông cảm cần có thời gian để điều chỉnh lại cơ thể mình nó phải quen với cái giờ múi giờ cho nên là phải cần ở quen từ từ phải cố gắng luyện làm sao nó không mệt ăn cơm rồi vẫn lên mới chống đỡ được nè đó. Cho nên quý vị thông cảm nó thông trang thông báo như vậy A Di Đà Phật hẹn quý vị vào thứ sáu này học Phật vấn đáp vẫn là 20 giờ giờ Việt Nam cho những người nào có nhu cầu không có nhu cầu khỏi vô vô nghe phiền não thêm khỏi vô đó. Và thứ bảy là chúng ta sẽ giảng tiếp chủ nhật chúng ta tu 5 tiếng dạ A Di Đà Phật mời quý vị hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hầm phần đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật kính chào toàn thể quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.